Xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp ngang tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp ngang tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trang số 22, thơ nhắc nhở người niệm Phật. Đối với những người có công khóa sáng tối nhất định, trước hết phải làm cho được kháng khích nhân mật trong thời gian niệm Phật này, tránh đừng bị quấy nhiễu. Niệm được lâu rồi thì không những trong thời công khóa nhất định niệm được nhân mật, mà phải ở bất cứ chỗ nào, lúc nào cũng phải luôn luôn có câu niệm Phật trong tâm. Điều này khó không? Sự thật thì đâu có ai cản trở không cho bạn niệm đâu. Nếu bạn muốn niệm thì cứ niệm đi, cho nên đều do mình quyết định, đều là không khó. Thật ra, người làm được việc này rất hiếm. Nếu tùy thời tùy chỗ đều giữ được câu Phật hiệu này, thì niệm thành phiến không thành vấn đề, sắp đạt được rồi. Sự sắp đạt được sự nhất tâm rồi. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Ở đây, trong thời khóa tu hành, chúng ta những người tu hành quyết định vãng sanh có đặt cho mình cái thời khóa nhất định, thì trong thời khóa sáng tối đó nhất định phải làm sao để niệm Phật được miên mật. Điều này quan trọng, chúng ta phải thành khẩn, nhân mật kháng khích, không có gián đoạn, để cho cái thời khóa sáng tối đó nó được ích lợi, chứ không phải là chỉ trên hình thức, chỉ trên ở trong đó, cái thời khóa cho có lệ thì nó không đạt được ích lợi. Mà bây giờ chúng ta trong thời khóa sáng tối, làm thế nào mình niệm Phật được miên mật? Làm thế nào cho tinh thần tập trung, tư tưởng thật tập trung? Nó quyết định quan trọng. Bởi vậy, cho nên ở tại làng, tôi nói Phật tử đến giờ nghỉ phải nghỉ, chứ không có lang thang, không có tà tà, không có nói chuyện. Vì trong giờ nghỉ đó, chúng ta nó lại thức, quý vị, nó không buồn ngủ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không để mình ở trong giấc ngủ đó cho nó đầy đủ, thì đến sáng ra chúng ta tập trung tinh thần không nổi. Cho nên nó như vậy á, chúng ta cứ cố gắng, cứ lay lất, và không có cái gì ra cái gì cả. Mình thấy hình như mình niệm nhiều, thời gian công phu cũng nhiều, mà sao nó không vô? Thì ở đây á, chúng ta phải biết là đói ăn, mệt nghỉ và khỏe niệm Phật. Còn chúng ta cứ để tà tà, rồi trong tinh thần không phấn chấn, tư tưởng không tập trung, ý chí không mãnh liệt, thì ở trong đó cái thời gian công phu của chúng ta chỉ có lệ mà thôi. Và cứ ngày này tháng nọ nó cứ qua, mà công phu niệm Phật nó thấy nó cũng vậy à. Bởi vậy bây giờ chúng ta làm cái nào cho chắc cái đó. Chúng ta nói thành phiến là 30 câu thành phiến. Chúng ta có nói thành phiến là 10 mấy câu thành phiến. Chứ không phải cứ tràn giang đại hải mà không biết nó có thành phiến hay không. Cứ như vậy mà niệm mà đến hồi cuối cùng chúng ta không biết đâu ra đầu là. Trên đơn trong đây rõ ràng dạy chúng ta thành phiến là gì quý vị? 10 mấy câu hạ căn, trung căn 30 câu, 50 câu, thượng căn 2 chuỗi, 3 chuỗi thành phiến. Rồi cái công phu sáng tối phải miên mật kháng khích. Mà muốn miên mật kháng khích trong đó thì phải thành khẩn, phải tập trung tư tưởng, tập trung tinh thần. Mà muốn tập trung tinh thần tư tưởng, chúng ta phải có cái thân khỏe mạnh, tinh thần trong đó tốt đẹp thì mới tập trung được. Còn nếu mà cái vị để cho nó kiệt lực, kiệt sức thì thật sự chúng ta không có đủ tinh thần để mà, không đủ tinh thần để mà niệm Phật. Cho nên ở đây chúng ta công phu làm thế nào cho nó đúng, công phu cho nó, giờ công phu mình chắc ăn 1 giờ công phu là được 1 giờ, chứ không phải cứ công phu như vậy nó cứ kéo dài. Bởi vậy cho nên ở đây niệm Phật không phải ít hay nhiều, không phải lâu hay mau, mà họ là cạn hay sâu là. Thì bây giờ chúng ta cố gắng làm sao niệm Phật cho nó vô sâu, vô sâu nó tương ưng trong đó, có thể thành phiến, có thể miên mật. Thì cái điều trước tiên, thời khóa công phu sáng tối bây giờ, đại đa số của chúng ta bây giờ cũng có công phu sáng chiếu tối rồi ha mà. Cũng là sáng ra lễ Phật, tụng kinh rồi niệm Phật rồi đó. Đa phần như vậy. Và tối cũng có một thời khóa. Thì bây giờ cái mục tiêu của chúng ta là 1 tiếng công phu, 2 tiếng công phu đó, chúng ta coi coi nó vô hay không. Đặt cái chúng ta phải từng bước, chứ đừng có tôi á, bây giờ không có cho khoáng nữa quý vị, khoáng trắng nữa, mà tôi chia ra từng công việc á, bây giờ làm cái này, làm cái này, chứ không có khoáng trắng nữa. Khoáng trắng là nó không đâu vô đâu hết. Cho nên biểu công phu sáng thì phải ra công phu sáng, công phu tối phải ra công phu tối, chứ không được á, thôi cứ mình dồn ra một cái. Con là công phu niệm Phật, chỉ nói công phu niệm Phật mà không chia ra, và chúng ta không biết mình đạt tiêu chuẩn như thế nào. Thì bây giờ quý vị á, chúng ta lấy cái phiến của chúng ta trung bình là 30 câu đó, mình góp lại. Đến giờ công phu đó, chúng ta cứ lấy 30 câu, tập trung tinh thần trong 30 câu, niệm nó rồi nghỉ chút, cũng vẫn niệm Phật chứ không phải nghỉ. Niệm niệm nó tà thôi, rồi đến hồi đó, nó khỏe lại là tiếp tục niệm 30 câu nữa. Vì khi niệm 30 câu đó là tư tưởng tinh thần, mắt mình không nhắm, trong đó mình thấy tinh thần mình chuẩn bị rồi, lúc đó mới vô 30 câu. Có những cái giai đoạn trong 1 tiếng đồng hồ niệm Phật đó quý vị, nó có từng giai đoạn. Thì khi chúng ta thân thể chúng ta, tinh thần chúng ta sảng khoái, lập tức lấy 30 câu làm 1 phiến. Mà khi nó được rồi đó quý vị, không có giới hạn ở 30 câu, mà 30 câu là cái tiêu chuẩn thấp nhất. Và khi chúng ta nó vô rồi, nó đi tới luôn, cho nó vô luôn, vô mà trong đó quên giờ càng tốt nữa. Đừng có lo, mình cứ như vậy á, mà làm thì đó, thì chúng ta quên đi thời gian không gian. Và khi đó chúng ta sẽ biết được công phu nó như thế nào. Nó sau khi cái công phu thân thể thoải mái, tinh thần sảng khoái, người trong đó tự nhiên nó nhẹ, nó không có mệt, không có mệt mỏi, mà chúng ta thấy khỏe ra, đó là công phu tốt. Thì mỗi sáng như vậy chúng ta cố gắng tập cho mình vượt qua phiền não, tập khí, thì chúng ta sẽ đạt được cái công phu là thân thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, năng lực tăng trưởng. Nó cần thiết. cho cuộc sống của chúng ta hàng ngày là. Và chúng ta với tất cả những công việc hàng ngày đều có thể sáng suốt giải quyết, đều có thể có năng lực để mà làm nó. Cho nên ở đây là cái món ăn tinh thần, một món ăn tươi mát mà chúng ta dành cho thân tâm này mỗi một buổi sáng. Ráng cố gắng làm, không có khó quý vị. Như các vị ở trên ở Hòa Thượng Tiên Hóa ở Vạn Phật Khánh Thành đó, họ cứ 3 giờ sáng, 4 giờ sáng là ngồi dậy thiền. Mà cứ đúng giờ đó là người ta có quen, đúng giờ đó ngồi dậy thiền. Cho nên họ có cái công phu như vậy. Và ở trong đó họ ngủ ngồi. Ở đây chúng ta không có khuyên họ ngủ ngồi, nhưng mà ở trong đó ngủ ngồi quý vị. Và cứ 3-4 giờ sáng thành cái tập quán. Tôi thấy thầy Hằng Hiển cứ 3-4 giờ sáng là thầy dậy ngồi thiền. Tu như vậy à. Nhưng mà kẹt cái ngày chưa chịu tin, rốt ráo ở tình độ. Cho nên có cái công phu đó mà vãng sanh không được là. Đến cuối cùng ngày tai nạn trong đó và ở trong đó lỡ một đời tu. Chứ cái công phu đó mà đem vô, lấy vô mình niệm Phật thì tốt biết mấy là. Cho nên ở đây chúng ta, bước đầu của chúng ta là sáng tối hai khóa phải cho chắc ăn. Bây giờ không có lơ mơ sáng tối hai khóa làm cho có lệ nữa, mà hai khóa buổi sáng phải chắc ăn là. Cái này là điều căn bản, là nền tảng. Nếu chúng ta không làm được thì thật sự chúng ta chưa có nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Bảo đảm như vậy. Hòa Thượng dạy chúng ta 9 lần niệm Phật một ngày thật sự khó thành công lắm quý vị ạ. Nếu mà chúng ta không vô thời khóa, không vô công khóa thì 9 lần mỗi lần 10 câu khó thành công lắm là. Chỉ có cái kết duyên là được. Chứ mà nói thành công thì phải là thiện căn sâu dày, hay là làm không có bỏ một thời khóa nào, nó mãi miết như vậy thì mới có thể thành công. Khó quý vị. Càng ít càng khó là. Chứ không phải nói càng ít là càng dễ đâu quý vị. Kinh điển cũng vậy. Như Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương có 200+ chữ à. Ngắn gọn như vậy. Mà càng tinh hoa, càng ngắn gọn thì càng khó. Mà càng nhiều trong đó nó giảng dạy rõ ràng thì nó dễ hơn. Bởi vậy cho nên nó bây giờ là thời khóa sáng tối. Thì niệm được lâu rồi, giữ được cái thời khóa đó lâu rồi thì sao quý vị? Không những trong thời khóa nhất định niệm được miên mật, mà bất cứ ở nơi đâu, lúc đó là thành công rồi quý vị. Bất cứ nơi nào, thời gian nào cũng có thể niệm miên mật. Là chúng ta đi từ cái thời khóa nhất định để biến ra thành tu hành. Nếu mà chúng ta niệm đó theo cái cách này đó quý vị, nó dễ vô à. Cứ A-di-đà-phật, 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 nó thành một cái nhịp điệu trong tâm của chúng ta, trong tư tưởng của chúng ta. Nó cứ A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Thì ở nơi đây chúng ta dùng cái phương tiện này, dùng cái phương pháp này để mà trong hai thời sáng tối trong đó tập thành cái tập quán, và đem cái đó, cái phương pháp đó ra để mà những người nào còn đi làm, mình áp dụng cái phương pháp niệm Phật này trong tất cả mọi thời. Nếu mà chúng ta làm không bằng trí óc mà làm việc bằng chân tay thì nó dễ dàng hơn. Mà trước tiên chúng ta phải tập thì nó mới thành. Còn nếu không tập, nó không thể nào thành được. Bởi vậy cho nên chúng ta phải làm sao ép mình ở trong đó mà niệm Phật. Dù ở trong đó niệm chưa đắc lực, chưa thành công, cũng phải có thời khóa, cũng phải có cái chương trình niệm. Và ở trong đó tự nhiên cái tâm trí của mình nó mới quen. Phiền não cũng do chúng ta tập mà ra. Bây giờ niệm Phật cũng do chúng ta tập mà thành. Bởi vậy cho nên khó là cái khó ban đầu thôi, chứ không phải khó ở giữa chừng hay là cuối. Mở vạn sự khởi đầu nan, tất cả mọi chuyện ở ban đầu là khó nhất. Mà chúng ta có vượt được cái bước ban đầu hay không thì cái vị sẽ thành công. Giống như một người sinh viên vậy, khó là họ có thể học năm thứ nhất không, họ vô được không, và từ đó họ học lên đổ được cái bằng cỡ bằng BS rồi họ lên master dễ dàng, rồi họ lên tiến sĩ dễ dàng. Bị cũng nó có cái đà, quý vị, nó có cái chớn rồi, rồi cho nên họ học như chơi là nó lấy mấy bằng cũng được hết. Mà có người không vượt qua được năm thứ nhất. Cho nên ở đây khó là cái chỗ ban đầu, mà chúng ta ráng cố gắng nỗ lực. Mình nó để cái này làm một cái việc quan trọng, làm một cái việc quan trọng, tối quan trọng trong cuộc đời của mình, thì mình mới dành thời gian, năng lực, tinh thần cho cái việc này. Còn nếu chúng ta coi là việc phụ thứ thôi thì nó không có đáng. Mà chúng ta vẫn coi thế gian này là quan trọng, vẫn coi việc làm của chúng ta là quan trọng, vẫn coi đời sống này là quan trọng, mà coi việc giải thoát chỉ là phụ thứ thôi. Bây giờ hiểu được rồi, phải đặt nó lên hàng đầu cái gì. Và những người đã nghỉ việc, đã về hưu, nhất định phải có giờ thời khóa nhất định. Nếu không có thời khóa nhất định tu hành đó thì chúng ta sẽ bị cảnh giới bên ngoài nó lôi kéo, nó chuyện. Chúng ta biểu giờ về hưu rồi phải làm cái này cho nó xong, phải sửa cái này cho nó đàng hoàng, phải đi thăm viếng bà con cô bác cho nó đúng lễ, rồi cứ cái này nó kéo cái nọ, và chúng ta cứ hẹn lần hẹn lựa. Cho nên nó hay nhất là chúng ta về hưu là để tu hành. Bây giờ lấy cái thời gian mà làm việc đó thành cái thời gian tu hành, giống như chúng ta đi làm không khác. Lúc xưa cũng 8 tiếng, 10 tiếng đi làm, thì bây giờ đừng có nghĩ nó giữ hưu, mà chúng ta đem cái giờ làm việc đó thành cái giờ tu hành. Đâu có khác gì đâu quý vị, là chúng ta đi làm thì mọi chuyện kia nó cũng để qua một bên chứ hả. Vẫn đi làm là chính mà. Rồi bây giờ quý vị lại nó hưu cái biểu phải làm mấy cái chuyện kia, cũng là nghĩ này nghĩ nọ, là cứ mà cứ cho chúng ta nói mỗi ngày trong đó từ thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày 9 tiếng, có nửa tiếng lái xe nữa, còn giờ ăn 1 tiếng đó quý vị, là 10 tiếng. 10 tiếng phải dành trọn trong đó, ở trong đó vừa ăn mà vừa tu hành, 8 tiếng tu hành cho 8 tiếng. Như vậy quý vị mới là người nguyện vãng sanh. Còn chúng ta bớt được không, cắt nó. Đang làm việc 8 tiếng, cái việc cắt còn 4 tiếng, 6 tiếng. Chứ không phải là cái việc cứ lấn thời gian. Đi làm thì không có chuyện gì đó, đúng nè. Mà hãy mà vậy hô lấy cái thời gian đó lại có chuyện. Cho nên ở đây nhất định phải niệm ở bất cứ chỗ nào, bất cứ thời gian nào. Đó là giai đoạn thứ nhì. Giai đoạn thứ nhất là có công khóa, rồi cái công khóa đó có rồi thì áp dụng cái kinh nghiệm đó trong sinh hoạt hàng ngày. Còn người nào về hưu đó thì cái công khóa nó nhiều hơn, mỗi ngày 4 thời công phu, sáng, buổi sáng sớm 4 giờ, 5 giờ, rồi chúng ta nghỉ một chút. Rồi bắt đầu công khóa sáng 8 giờ đến 12 giờ, 4 tiếng. Rồi 2 giờ đến 5 giờ, 1 giờ rưỡi đến 5 giờ. Rồi cái chuyện vậy là ngon lành đó. Đi làm cũng vậy à. Cười không à. Tôi bảo đảm quý vị đó, là Đức Phật A Di Đà trả quý vị tăng lương gấp đôi. Mà cái ngài giữ ở trên đó chưa có tháo khoáng xuống, giữ trên đó tăng lương gấp 100 lần là, chứ không phải đấy. Còn chúng ta thấy nó tăng lương 10%, hớn hở giờ làm thêm cho nó nữa. Còn đây Phật cái tăng lương chúng ta 100 lần mà quý vị không có vui mừng chút nào, thật sự quý vị đúng là điên đảo mà. Bây giờ chúng ta đừng điên đảo nữa quý vị, tâm bất điên đảo, tức đắc bản sanh A Di Đà Phật quốc. Nói giỡn nhưng mà ý tứ nó như vậy đó quý vị đó. Thật sự chúng ta hiểu Tây Phương Cực Lạc quốc rồi thì không có gì ở thế gian này bằng được cả. Nói thật quý vị nha, dù cho Bồ Tát A La Hán cũng mong mà mong không được, cầu mà cầu không được những cảnh giới mà chúng ta đạt được ở Tây Phương Cực Lạc quốc. Ở Tây Phương Cực Lạc quốc quý vị về đó, ngài đưa cái chìa khóa, đưa một chùm chìa khóa, nào là chìa khóa nhà, chìa khóa xe, ra đầy đủ hết trơn á, mới tranh nè, con tự tận. Còn ở đây quý vị mua cái nhà coi, thử coi, nào là thuế má, rồi chuyện này chuyện kia đủ chưa. Còn đây ở ngày ấy cho chúng ta quý một cái tòa nhà mới tranh, đầy đủ tiện nghi trong đó nè, chìa khóa nè. Có một vị nào mà có thể cúng dường chúng ta được như vậy quý vị? Muốn nhà ở Bình Địa thì ở Bình Địa, muốn nhà nó cao nghịch cao thấp ở trên hư không thì cái nhà đó có thể theo ta ở cao thấp ở trên hư không. Muốn lớn thì nó lớn, muốn nó sợ nó lớn quá mất công, trong đó sợ thì nó nhỏ lại, nó xinh xắn lại. Tất cả tùy tâm tùy ý của chúng ta, là tất cả đều do nguyện lực của Phật quý vị, cho chúng ta y báo, cho chúng ta chánh báo, cho chúng ta cái thể chất, cho chúng ta cái tướng mạo, cho chúng ta đầy đủ tất cả, chứ không phải khiếm khuyết một cái gì. Từ thân thể, từ trí tuệ, từ thể chất, từ hoàn cảnh môi trường, từ phương tiện sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều đầy đủ không thiếu sót một cái gì. Quý vị thấy mình làm như vậy thưa quý vị. Bây giờ giữ cái shop như y như vậy, chỉ chuyển qua mình đã hướng về niệm đến câu A Di Đà Phật, Phật sẽ cúng dường cho tất cả. Là cho nên nó biết được như vậy rồi, chúng ta đem cái công phu hàng ngày sáng tối lan ra cái gì. Có những người, có những em đó, nó mới biết đạo 20 mấy tuổi cái gì, ở trong đó biết được cái phương pháp này rồi gì thì sáng ra 3:30 sáng ngồi dậy niệm Phật. 20 mấy tuổi là học ra trường rồi, bây giờ làm cái nghề vẽ kiến trúc, phụ tá cho kiến trúc sư. Thì em đó sao cái việc cứ 3:30 sáng là ngồi dậy công phu, là nó gặp được Phật pháp, thấy được nó rồi, hiểu được rồi, thì bây giờ hạ thủ công phu. Và làm sao cái việc 3:30 sáng niệm đến 6-7 giờ đi làm, tinh thần sảng khoái, hoan hỷ vui vẻ, mà ông bố người Việt gốc Hoa ở trong đó bây giờ ông thấy nó hay quá, ông mừng hết lớn. Tôi thấy ông cười toe toét rồi, ông tới nghe Phật pháp, cái rồi ông nói thầy nó đi về Việt Nam cưới vợ 2-3 lần mà không được. Ôi, nó cứ đòi phải làm lương bao nhiêu, có nhà có cửa có xe gì không. Cái con biểu nó là nó đòi tiền chứ nó đâu phải là lấy vợ lấy chồng đâu. Cái tôi nói bác không thấy à, nó trắng trẻo đẹp trai cao ráo mà không có vợ à, đây là Phật Bồ Tát an bày cho nó, là đừng có vô con đường nợ nần đó. Là cái ông nghe, ông nghe ông gật gù phải ha, nó không có xấu tướng xấu trai, có việc làm đúng không phải. Còn bây giờ Việt Nam về Việt Nam lấy vợ lấy chồng cái gì thế, toàn là téo cả ngọng không à. Tưởng nó ở đây nó tốt, ai ngờ nó là đảng cướp. Qua nó giam gì vô nhà, khóc cho đi đâu. Về nhà lấy tiền, ở đi về Việt Nam thì xum xe tiền bạc, đúng nào, thì xài tiền như nước, cho nên các cô thích. Ai ngờ nó là việc ở đây không có nghề nghiệp gì cả. Còn ở trong đó nó có nghề nghiệp, thì biểu trời ơi, nó như vậy mà nó không có vợ hả? Cho nên ở đây bây giờ Phật Bồ Tát an bày cho nó tu được, giúp cho nó, kéo ngăn chặn cho nó. Bởi vậy cho nên 3:30 sáng ngồi dậy niệm Phật cái gì. Và ông bố cũng theo. Ông già già mà không được bằng nó, nhưng cũng 4 giờ trong đó cũng theo nó ngồi dậy niệm Phật. Thì chúng ta thấy, mà nó biểu khi mình niệm Phật 3 tiếng như vậy đó, năng lực của nó vô sở, hoan hỷ, vui vẻ, năng lực tràn trề. Cho nên nó, chúng ta vượt qua cái chướng ngại, vượt qua cái khó khăn, thì tự nhiên sinh lực của chúng ta, nhờ cái sinh lực, năng lực của Phật gia trì, cho nên nó đầy đủ tất cả. Đây quý vị là sự thật là. Đây là những kinh nghiệm mà chúng ta thấy được để mà đem lại cho quý vị. Hãy ráng cố gắng vượt qua những khó khăn ban đầu. Có vượt qua cái khó khăn ban đầu rồi thì chúng ta sẽ thấy đó, nó sẽ mang lại chúng ta lợi ích không ngờ. Nên cho nên bây giờ nó tin tưởng lắm quý vị. Nó bảo thôi bây giờ vậy là kể như chắc khỏi lập gia đình. Ở trong đó là cố gắng mà đi tu, cố gắng tu. Bây giờ lo cho ba, mà ông bố thấy nó được như vậy cũng cố gắng tu hành. Cho nên cái duyên nó đã tới cái vị, nó gặp được cái duyên trong đó, cho nên là ông không còn lo lắng gì nữa, mà cố gắng tu và chấp tay lại biểu tu. Con hối hận quá, con hối hận quá, lúc xưa đối xử với bà con cô bác thật là không đúng chút nào, cho nên thật sự là con rất hối hận, rất là thật tình đấy. Nhắm mắt lại chấp tay trong đó nói với tôi, con thật sự là hối hận lắm thầy à. Nghĩa là trong tâm của họ, họ biết rồi, họ phát lồ sám hối. Những cái chuyện xưa, chuyện xấu, chuyện sai, đối xử với bà con, cô bác, đối xử với những người chung quanh như thế nào, thì bây giờ tỏ ra, ổng tức cười lắm. Ổng tròn tròn đỏ đỏ, mập mập, rồi ở trong đó nhắm mắt lại rồi chắp tay, rồi lắc đầu với con hối hận lắm thầy ơi, con hối hận lắm à. Tôi biểu bây giờ rất là tốt rồi, thằng con nó biết tu như vậy thì ráng giúp nó bằng cách đó mình cố gắng tu để nó khỏi lo lắng, khỏi lo toan. Cho nên cứ sáng ra 3:30 sáng là nó bắt đầu ngồi dậy và theo cái đó mà niệm Phật cái việc. Cho nên đó, chúng ta cũng phải ráng, ai cũng có thể làm được, là miễn mà chúng ta hiểu được, thấu được thì tự nhiên vượt qua hết tất cả chướng ngại. Điều này có khó không? Nghĩa là trong cái việc làm hàng ngày mà chúng ta niệm Phật được, nó có khó không? Sự thật thì đâu có ai cản trở không cho bạn niệm. Nếu bạn muốn niệm thì cứ niệm đi. Cho nên đều do mình quyết định, đều là không khó. Tất cả đều do chúng ta quyết định thôi. Và ở đây nói thêm, thật ra người làm được việc này rất hiếm. Nói là không khó nhưng mà lại nói thòng thêm một câu nữa. Thiệt ra người mà làm được á, trong khi sinh hoạt mà có thể niệm Phật được, rất hiếm là. Rất hiếm tại sao quý vị? Tại vì chúng ta chưa được khai thị. Tại vì chúng ta chưa có quyết định. Vì chúng ta chưa khẳng định. Vì chúng ta còn hời hợt. Chứ nó không khó, bây giờ đã tự quyết định, khẳng định rồi, thì nhất định làm được, có ai cản trở chúng ta đâu. Cứ nghĩ rằng nếu mà ta không niệm, thì nó sẽ cột chân mình ở đây, ở thế giới ta bà này. Thì giờ mình giải thoát, làm sao? Thì cứ niệm đi, nó cột cho nó cột, nó buộc cho nó buộc, ta giải thoát, vẫn là giải thoát, ai giữ được ta được à. Cho nên á, nếu tùy thời, tùy chỗ, đều giữ được câu Phật hiệu này, thì niệm Phật thành phiến không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta thấy nó là việc không thành vấn đề, nó là việc tất cả mọi người đều có thể làm được, không có vấn đề đặt ra. Nếu mà chúng ta làm được luôn luôn niệm Phật ở trong bất cứ tình thế hoàn cảnh nào thì là thành phiến không thành vấn đề. Thế cho nên mình có muốn vãng sanh không quý vị? Đặt trở lại câu hỏi, muốn vãng sanh thì phải thành phiến. Mà thành phiến không thành vấn đề, vậy vấn đề ở chỗ nào? Đó, chúng ta lại hỏi lại, thì vấn đề ở chỗ nào? Bởi vì cho nên chúng ta thông chưa? Chúng ta đã chân tín, chúng ta đã thiết nguyện chưa? Nếu mà chân tín mà thiết nguyện thì không thành vấn đề. Còn mà muốn ở đây thì còn vấn đề. Cho nên mọi người quyết định ha. Thấy không? Ở trong lời văn rất rõ ràng, công phu thành phiến không thành vấn đề. Mà có được công phu thành phiến, quý vị tự tại vãng sanh, chứ không đợi giờ lâm chung. Đợi giờ lâm chung là cái tiêu chuẩn đó còn may rủi quý vị à. Lỡ mà oan gia trái chủ nó tới ngay lúc mà chúng ta đang hấp hối thì bỏ ăn là bao nhiêu công phu nó tan hết quý vị. Giống như ở trong liên hoa hóa sanh của cô Quách Huệ Trân đó, thì cái tập khí hàng ngày nó rèn luyện, và đến giờ cuối cùng bả bệnh. Ở trong đó bác sĩ Quách Huệ Trân cùng mà Phật tử tới hộ niệm cho bà. Bà hoan hỷ vui vẻ niệm Phật. Bà niệm Phật được một lúc sau thì trừng mắt chỉ tay là ú ớ, muốn nói lời gì. Cái mấy người này vẫn niệm Phật không biết cái tình trạng gì. Đến hồi biết ra thì là đứa con trai nó mở cửa bước vô. Mà đứa con trai bả gặp một cái là bả sỉ sói, bả mắng chửi, bả nổi cơn, nổi tức giận lên. Cho nên đến khi mấy người này đứng ở lần xa cái lưng của mình ở sau cửa, hướng về trong, mà không biết đứa con trai nó bước vô. Nó mới vừa bước vô thì là cái công phu định của bả nó mất tiêu hết, và cái tập khí nó khởi lên, trừng mắt chỉ tay, run rẩy trong đó như muốn xỉa sói nó. Thì ngay lúc đó bà đứt hơi chết. Quý vị thấy không, cái tập khí mà mình giận đứa con nó bất hiếu, mình ghét ông chồng nó không biết điều, rồi trong đó những cái oan gia trái chủ đó, đến giờ cuối cùng mình gặp một cái đứa con nào mà nó hư nhất, mà nó phá nhất, mà nó xuất hiện một cái tập khí của chúng ta, thấy nó là hét, thấy nó là giận, thấy nó là nổi cơn tam bành, thì ngay lúc đó quý vị nổi cơn tam bành đó đi vào trong tam ác đạo. Quan trọng vô cùng là tại sao quý vị? Vì cái xúc động mạnh đó đang niệm niệm, nó đang bình bình, nó đang giữ hơi hấp hối, mà cái xúc động mạnh nó đứng tim nó chết ngắt, hơi thở không thở được, chết liền. Mà chết liền ngay cái ý niệm cuối cùng đó dẫn chúng ta, thần thức chúng ta đi vào cảnh giới xấu. Này cái thiệt, cho nên chúng ta phải giải quyết oan gia trái chủ là, và chúng ta phải triệt tiêu hết ai ghét người nào đó, cố làm hòa. Mà không làm hòa được á thì tránh đi, tránh xa đi nửa vòng đó địa cầu cho gặp. Chứ mà đến hồi cuối cùng đó quý vị, gặp người đó thật sự cái tập khí chúng ta gặp người đó tự nhiên chúng ta khó chịu, cho nên ta bực dọc như bức rứt, thì những người đó là oan gia trái chủ của chúng ta. Bởi vì nó quan trọng vô cùng, mà nhất là người thân, bà con thân thuộc, nó trong đó phiền não nghiệp chướng đó. Ổng tôi thấy ổng là tôi nổi nóng à, là chết cái vị lạc. Mà tôi thấy đứa con kia là tôi thấy nó là tôi không dằn được. Thì những cái dằn đó chúng ta phải giải quyết, phải cởi mở những cái tập khí, cái tập quán đó. Nếu không nó đánh chúng ta, cuối cùng là chúng ta chết. Bởi vậy cho nên chúng ta không đi vào con đường đó, mà chúng ta phải làm sao thành phiến. Thành phiến là tự tại cái gì? Thượng phẩm của thành công phu thành phiến đó là thay đổi được ngày giờ ra đi. Trung phẩm của công phu thành phiến đó là biết được ngày giờ ra đi. Mà hạ phẩm của công phu thành phiến đó là ra đi được tự tại. Phiền não nghiệp chướng không khởi lên nữa. Còn người kia trong giờ lâm chung vẫn bị khởi ra, vì cái vải, cái phiến của họ đó nó mỏng quá, mỏng manh quá. Bởi vì cho nên chúng ta đang cho nó miên mật, đang cho nó dày vào, niệm Phật cho miên mật thành khẩn nó dày vào thì nó phủ được những phiền não. Còn nếu không phủ được thì kẹt vô cùng là. Cho nên nó dặn cho tất cả quý vị nhớ đó, là ở trong bà con thân nhân của mình. Nếu mà khi chúng ta vãng sanh, khi chúng ta bệnh hoạn, thì nhắn với những người trong liên hữu, tốt hơn đừng cho gặp bà con thân nhân. Vì ở trong đó gặp bà con thân nhân không lưu luyến, tham ái, thì giận hờn, ghét ghen. Cái nào nó cũng chết à, yêu nó cũng chết, mà giận cũng chết. Thôi tốt hơn thì đừng để gặp, đến khi hộ niệm xong rồi thì mới cho vô gặp. Vì ở trong đó liên hữu chỉ giữ cho chúng ta cái chánh niệm thôi, chứ không khởi cho chúng ta cái tâm tham luyến. Còn thân nhân bà con tới có mặt là khởi lên tham luyến, tự nhiên nghĩ phải chia cho nó tiền cho nó đồng đều. Cái nhà vẫn chưa sang tên, cái tiền ở trong đó, cái chứng khoán vẫn chưa ký. Thì khi thân nhân bà con xuất hiện thì những cái tình cảnh này hiện ra. Còn liên hữu xuất hiện thì chỉ nhớ niệm Phật thôi. Nó hay chỗ đó cái gì. Bởi vậy tốt hơn hết đó là để cho liên hữu ban hộ niệm làm việc, đừng để cho gặp bà con thân nhân. Mà bà con thân nhân ở trong đó người nào biết trong đó thì mới cho vô hộ niệm thôi. Đó là cái điều trong đó. Nếu mà chúng ta không biết thì dặn không nên cho gặp ai hết. Ban hộ niệm có cái nói cho thân chủ biết là chúng ta tới đây làm việc trong đó 8 tiếng, 10 tiếng, và yêu cầu thân nhân bà con không có khóc lóc, không có than vang, không có thăm, không có tới rờ vuốt, không có ở trong đó tỏ những cái tình cảm, để trong đó an định cái thân tâm trong đó, để họ có giữ được chánh niệm và có thể nương theo đó mà niệm Phật vãng sanh. Cho nên những điều đó là những điều quan trọng. Nếu mà bạn niệm thành phiến thì không thành vấn đề, sắp đạt được sự nhất tâm rồi đó. Có nghĩa là khi chúng ta được cái sự nhất tâm, không có cần nói lý nhất tâm, sự nhất tâm, mà trong kinh nói nhất tâm bất loạn, thì thị nhân chung mạng lâm thời A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng hiện trước người đó, người đó tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật quốc. Cho nên có được nhất tâm rồi thì quý vị có được cái visa rồi, có được vé máy bay luôn rồi. Chứ không phải chỉ nói là cho nó đi, nhưng mà giấy tờ chưa xong, công phu thành phiến. Mà nếu chúng ta được nhất tâm rồi đó, sự nhất tâm hay lý nhất tâm, thì là có giấy luôn, mà có vé máy bay luôn, bảo đảm như vậy là. Nghĩa là Đức Phật A Di Đà sẽ tới tiếp dẫn quý vị trong giờ phút lâm chung. Trong kinh nói rõ ràng là từ một ngày đến bảy ngày, niệm nhất tâm bất loạn, thị nhân người đó lâm mạng chung thời, khi đến giờ lâm chung, A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng hiện trước người đó. Người đó tâm bất điên đảo, tức thời tức khắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên ở nơi đây dạy cho chúng ta sao? Công phu thành phiến đến sự nhất tâm bất loạn. Nếu mà chúng ta đạt được công phu thành phiến, quý vị không có lo gì nữa. Nghĩa là tất cả lo ra, âu sầu buồn rầu không khởi lên nữa. Chuyện gì nó tới, nó phủ hết rồi là cỏ cũng phủ, gai cũng phủ, hoa cũng phủ, nó phủ hết luôn. Cho nên nó tốt tới cũng không vui, hoan hỷ quá. Mà buồn tới hay là thất bại cũng không buồn, vì phiền não nghiệp chướng đều phủ hết. Cho nên ở đây chúng ta làm thế nào được không quý vị? Sáng ra công phu sáng tối, lấy 30 câu làm tiêu chuẩn. Cứ A-di-đà Phật, A-di-đà 30 câu. Để trong đó 30 câu, trong 30 câu đó không có vọng tưởng, không có phiền não, không có xen tạp, thì đó là thành phiến nhỏ. Rồi cái vị quen rồi thì cứ nới rộng nó ra, cứ lan nó ra, nó thành cái phiến lớn là bảo đảm chắc ăn. Cho nên ông Ngụy Quốc Hưng đó quý vị, ông làm được cái này 5 năm vãng sanh, 70 tuổi mới gặp Phật Pháp, và tu trong 5 năm trời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng ta đây là học đại học bốn mấy chục năm mà mới ra lấy được cái bằng đại học, rồi học thêm cái nghề nó thêm mấy năm nữa, khó không? Còn đây học Phật có 5 năm trời cái gì hả? Còn cái mà học từ mẫu giáo lên đến tiểu học, trung học, đại học, lấy được cái bằng, lấy được cái bằng chưa chắc đã ngon, coi coi ra nó có mướn mình không. Còn đây chúng ta học 5 năm bảo đảm về đó là ăn chắc là. Cho nên á, ráng mở đây, tất cả mọi người đều có phần là pháp môn tịnh độ. Tức là tốt ở chỗ này. Chỗ này là quý vị, là người nào cũng làm được. Công phu thành phiến nhìn ra nó dễ chứ không phải khó. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn, chỉ cần chúng ta chăm chỉ trong đó, người đời ai cũng có thể làm được, không phải là chuyện cao siêu. Quá khứ không ai làm nổi, còn như chuyện khai ngộ thì thật là khó. Là chúng ta thấy không phải ai cũng có thể làm được, trong trăm triệu người mới có một người làm được. Ở Trung Quốc bạn có thể nói ra tên của 10 người khai ngộ hay không? Ở Trung Quốc có hơn tỷ người đó quý vị. Bây giờ chúng ta có thể kể ra cái số người khai ngộ bây giờ không? Trong hiện đời này không? Kiếm không ra một người là. Còn nó vãng sanh thì trong đó có là rất nhiều à. Mà trong đó tất cả tầng lớp đều có hết quý vị. Cho nên việc này chúng ta tin đi, đừng có lo mình mới gặp Phật Pháp, đừng có lo mình không được thông minh lắm, mình đừng có lo mình không được cao quý lắm, đừng có lo mình không có được tiếp xúc với vị cao đức, tôn đức, mà chỉ lo mình không y như vậy tu hành thôi. Mà nếu mà ai cũng kiên nhẫn như vậy, chỉ một cái thời gian đầu khó khăn, ráng vượt qua, công phu thành phiến mấy hồi là. Mà công phu thành phiến có rồi, sự nhất tâm bất loạn nó sẽ tới cái gì. Cho nên đó, chúng ta cố gắng. Ở Trung Quốc bạn có thể nói ra tên có 10 người khai ngộ không? Niệm Phật thì khác, ai cũng có thể niệm. Niệm Phật phải miên mật trong tâm, luôn luôn phải có câu Phật hiệu. Chuyện này có thể làm được, vấn đề là bạn tự mình có chịu niệm không? Khi có phiền não sanh ra thì bạn không chịu niệm nữa, sân hận hấp tấp bồn chồn là phiền não. Vui mừng cũng là phiền não. Vui mừng là gì quý vị? Vui mừng là hấp tấp, là bồn chồn đó. Chứ đâu phải là giận hờn mới là hấp tấp bồn chồn đâu. Mà vui mừng mà sắp sửa đón người khách. Người khách quý tới chúng ta cũng hấp tấp bồn chồn, lo ra, dọn dẹp trong đó. Thì đó là cái tâm hấp tấp bồn chồn, đó là phiền não. Cho nên nó không phải là buồn mới là phiền não đâu, mà vui quá cũng là phiền não. Thế bây giờ người đã tu sao? Bình thường tâm là đạo quý vị. Cứ luôn luôn giữ cái tâm trạng bình thường. Nó tới cũng được, nó không tới cũng được. Ở trong có duyên thì nó tới, không có duyên nó tới không được. Nó tới thì ta tiếp đại nó, nó không tới thì ta an định niệm Phật. Trong đó tâm chúng ta không có bồn chồn hấp tấp, không có lo ra. Như chúng ta nói, sắp sửa có một người thân ở Việt Nam sẽ qua đây du lịch, sẽ qua đây chơi. Thì tự nhiên cả nhà hấp tấp bồn chồn, hoan hỷ sửa soạn. Thì đó là cái tâm phiền não. Chúng ta đừng để nó đánh lừa. Hay là đứa con nó ra trường, hoan hỷ mời bà con cô bác tới, đó là cái tâm hoan hỷ hấp tấp bồn chồn. Cho nên mọi cảnh giới gì chúng ta tùy thuận, tùy thuận cảnh giới đó. Nó ra trường tốt, mình hoan hỷ làm tiệc cho nó, nhưng mà vẫn tâm vẫn làm niệm Phật. Cái sự là tùy thuận đó, nhưng mà cái tâm chúng ta vẫn hướng về Phật, không bị cái cảnh giới đó nó chuyển đổi. Giống như á, có cô ở trên làng đó cái gì, thì mấy đứa nhỏ nó học giỏi, nó học giỏi nó ra trường, đúng không? Cho nên nó rồi anh chị em gì nó tới, nó trở về rồi nó nói thôi á, mẹ về để dự tiệc rồi á, hãy đi, bị lâu lâu nó mới có, mà nó lại học giỏi nữa. Cho nên tụi nó tụ lại để mà làm tiệc. Đến nhà rồi bà ra xin tôi ra rời xuống làng, để xuống dưới phố tham dự với nó cho sum họp gia đình. Rồi cái bà mới xuống dưới đó, xuống dưới xong rồi á, rồi bà sửa lại bàn thờ, bà chụp hình cái đầu của bà có flash hay gì đó, nó phóng quang ra. Bà thấy bà mừng quá bà nè. Rồi và cứ thấp thỏm mà nói, thôi các ông các bà đi về để cho tôi lo cái chuyện của tôi, lo lên làng với tôi chứ các ông các bà đừng có ở đây lâu quá. Nghĩa là nói con của bà đó, thôi các ông các bà đi trở về trở về đi, chứ ở đây hoài trong đó là tôi mất công phu à, tôi không còn công phu. Có nghĩa là đó, trong cái vui đó mà không quên niệm Phật, không quên công phu, sợ mình mất công phu, các ông các bà cứ ở đây cho nó vui vẻ, ở đây hoài là chết, thôi đuổi khéo thôi các ông các bà đi về đi mau mau trở về làng để mà cố gắng công phu, tiếp tục công phu. Là nói cho nên chúng ta phải có cái tâm niệm này thì chúng ta mới là nguyện vãng sanh. Còn nếu không, nó lâu lâu nó về vui vẻ quá, thôi kệ nó ở đây coi con coi cháu, coi nó thành tài thành sự nghiệp, thấy không, vui vẻ, thì chúng ta quên luôn niệm Phật là hư. Bởi vậy phải có cái công phu thành phiến. Mà sợ nhất không phải là khổ, sợ nhất là vui đó. Khổ thì mình khổ mình mới thấm thía, mình mới niệm Phật, phải không nào? Còn vui thì đó, hoan hỷ vui vẻ, hả hê quá, cho nên quên niệm Phật luôn. Đây là những cái điều này chúng ta phải cần chú ý, là quan trọng là vì ở trong đó nó khổ thì nó là thành tăng thượng duyên, mà nó vui đó là nó tha mái, nó kéo mình xuống. Bởi vì cho nên chúng ta cố gắng luôn luôn giữ tâm bình thản. Ai nói mình không niệm, chỉ vì mình ham vui không niệm mà thôi. Cho nên bây giờ muốn đi thì bớt vui đi. Bên kia là cực lạc, ở đây là vui tạm. Cái tạm vui này á, Phật nói là gì? Là hoại khổ. Cái vui nó hoại rồi thì cái khổ nó lên. Còn ở bên kia không có hoại khổ, chỉ có cực lạc mà thôi. Từ trong tâm của chúng ta phát ra là. Cho nên á, ráng cố gắng đừng bị cái vui thú ở cõi đời này nó che mờ chúng ta. Và chúng ta thấy thật sự là thấm thía lắm rồi. Nếm một chút vui, nếm một chút sướng mà khổ không đó, khổ quá trời không quý vị? Quá à ha. Thật sự nói lại không có vui chút nào đâu quý vị. Mình nhìn lại cuộc đời của mình á, mình vui được mấy ngày, mình vui được mấy tháng. Tính bằng ngày bằng tháng là nên đó, thôi á, giác ngộ rồi, bây giờ cố gắng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Điềm đạm an nhàn. Câu này chỉ rõ căn bệnh của nhiều người niệm Phật hiện nay. Có nhiều người rất dụng công nhưng mà hấp tấp, muốn mau thành công, cho nên rất nôn nóng khẩn trương. Như vậy là có tâm mong cầu. Sự thù thắng của pháp môn niệm Phật là từ có niệm dẫn đến vô niệm, từ có cầu khế nhập đến không cầu, từ vãng sanh chứng đến vô sanh. Phải điềm đạm yên tịnh, không có các thứ lo âu bồi hồi, tâm trạng sợ được sợ mất, tâm hồn bồn chồn không an. Ở đây nói chúng ta cái căn bệnh của chúng ta. Có nhiều người dụng công mong muốn mau thành công, mà mong muốn mau thành công đó là vọng tưởng. Thấy người ta đạt được cái này, thấy người ta thấy được cái kia, thấy được cái điểm này tướng nọ, mà chúng ta tu hoài không thấy gì hết. Cho nên mình cứ nôn nóng, bồn chồn, lo âu, đúng sai, tất cả những cái tâm trạng này đều là vọng tưởng, đều là chướng ngại. Và sợ không vãng sanh được, và sợ trong đó mình nó bị chướng ngại, tất cả những cái sợ này đều là vọng tưởng. Cho nên á, người nào tin là người đó thành công quý vị ạ. Tin nó là mình có thể vãng sanh. Cho nên họ an nhẹ, an nhiên, tự tại, điềm đạm, nhẹ nhàng. Họ dụng công trong đó vẫn bình thường trong đó, thời khóa giữ đều, cái tâm trạng nó không có lo âu, nó không có buồn rầu, nó không có hấp tấp, không có bồn chồn, mà tâm an. Tại sao? Vì lý đắc, vì tin tưởng cho nên tâm an. Lý đắc cho nên tâm an, tâm an cho nên lý đắc là. Nếu mà chúng ta hiểu rồi, trong tâm chúng ta vốn dĩ là Phật, bây giờ niệm Phật thì sẽ thành Phật. Đạo lý đó rõ ràng, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Ngày ngày mình niệm Phật, lẽ nào lại đi vào cảnh giới nào khác sao? Cho nên nó tin tưởng như vậy thì tự nhiên mình không có lo a ra có được hay không, những cái vấn đề này không khởi lên. Vì những vấn đề có được hay là không đều là vọng tưởng, đều là tư tưởng, tất cả niệm đều là ma. Thì chỉ ngoài cái niệm Phật thôi, khi cho nên họ an định an nhàn, họ làm được tất cả mọi việc thông suốt cái gì. Nhưng mà cái trong đây á, những cái kinh nghiệm chúng ta thấy rõ ràng. Khi mà quý vị vui vẻ, hoan hỷ. Tôi nhớ lúc xưa mà tôi đánh hình quý vị, lấy mấy hình mà chọi nhau mà ăn đó. Mình cứ vui vẻ đó, mình không muốn ăn, mình chọi một cái là trúng liền. Mà nó cứ, nó nghĩa là nó hên đó. Không biết nó hên cỡ nào. Vậy mà cái mình không muốn ăn mà chọi cái là đúng. Mà cái thằng kia nó chọi hoài nó không được, mà đến hồi mình ăn hết của nó, hình của nó, mấy con hình của nó. Đây cái tâm bình an, vui vẻ. Tôi vẫn nhớ được cái lúc đó cái gì. cái lúc mà mình nó chơi cái trò vô trong đó mà tâm mình nó không có lo trầu, không có muốn mà tự nhiên chọi trong chúng đó, ở đó mà tôi chọi cái tắt một cái là dính liền. Mà đến hồi mình để ý mình chọi nó không chính. Cho nên cái tâm của chúng ta nếu mà an định đó thì nó sẽ đạt được hết tất cả. Cho nên ở đây chúng ta niệm Phật cũng vậy, tất cả mọi sự đều như vậy, đều là do tâm mà. Quý vị nhớ lại thời thơ ấu thôi. Có những việc cái chúng ta làm một cách vô tư, làm một cách không tính toán thì nó đi vượt hết tất cả. Mà chúng ta để ý, chúng ta mong muốn, mong cầu thì nó lại xui xẻo làm sao, nó lạc hết cả. cái lần đó, cái ngày đó tôi đánh cái đó, tôi ăn hết của nó, tôi vẫn nhớ bao nhiêu hình của nó, tôi góp lại hết. Đây vậy anh chúng ta, cho nên ở đây anh niệm Phật, đây chúng ta cứ an định, vui vẻ, cứ nghĩ là Đức Phật ở sau lưng chúng ta, luôn luôn thủ hộ, luôn luôn bảo hộ chúng ta. Chúng ta lo gì nữa, mà chúng ta cứ niệm Phật trong đó, hoan hỷ vui vẻ, mình sắp tới rồi, mình gần tới rồi. Người ta thấy gì kệ nó, mình chứ A-di-đà Phật, chuyên niệm A-di-đà, không để tư tưởng kiến giải nào xen tạp vào. Thế cái vấn đề này á, nó khó quý vị. Điềm đạm an nhàn tỏ cho chúng ta cái thái độ tự tin. Tự tin với cuộc đời, tự tin với vận mạng, tự tin với cái đời sống, không có một chút nào lo. Dù ở cuộc sống ở ngoài như thế nào, chúng ta như Liễu Phàm Tiên Sinh. Liễu Phàm Tiên Sinh đó, tại sao đạt được cái công phu đó? Nhờ Khổng Tiên Sinh đoán mạng cho ông, đoán chính xác quá rồi, cho nên ông không có lo buồn gì cả. Mà ngồi trước Vân Cốc Thiền Sư 3 ngày 3 đêm không khởi vọng tưởng. Vân Cốc Thiền Sư biểu: wow, ông hay quá ha, anh hùng hào kiệt, ông tu cái gì mà có năng lực như vậy? Biểu: thầy, con đâu có tu cái gì đâu, mà con khởi vọng tưởng phiền não nó không có dùng được, là lo nó cũng vậy, mà mong cũng vậy, buồn cũng vậy, vui cũng vậy, bao nhiêu á số mạng của con đã trúng rồi, lãnh bao nhiêu lương rồi, có vợ không có con, bao giờ chết, chết tại đâu, chết như thế nào, đoán rõ hết rồi. Cho nên bây giờ con khởi tâm, con nghĩ ngợi cũng vô ích mà thôi. Là Vân Cốc Thiền Sư á nói: ta tưởng ông là anh hùng hào kiệt nào, ai ngờ vẫn là gì cái gì, vẫn là phàm phu chánh gốc. Là mà nó ngài nói là tiêu chuẩn phàm phu. Mình á, nếu mà đạt được cái tiêu chuẩn phàm phu này, niệm Phật thành công cái gì. Cho nên tại sao hòa thượng nói chúng ta phải học Liễu Phàm Tứ Huấn, phải đọc có 300 lần Liễu Phàm Tứ Huấn. Tại vì sao? Để phá cái tâm lo ra của chúng ta. Có phúc có phần mà ai mà giật được. Nên rõ ràng là Khổng Tiên Sư chứ Liễu Phàm viên Liễu Phàm đó có gì. Ở trong đó bây giờ cái quê của ngài vẫn còn. Hòa thượng định làm cái phim đó, đó là việc có thật, để cho chúng ta bớt lo đi à. Cái việc cứ nghĩ lại coi, trong quá khứ coi, chuyện gì nó đến nó sẽ đến. Chúng ta lo nó thành nó hỏng à. Mà nó nói: ồ, hồi xưa biết vậy đừng có lo ha, trước sau gì mình cũng qua đây mà. Ở bên đó lo lắng rồi cũng bỏ lại à. Mà biết mình qua đây cái gì đâu có lo mà tranh đấu tranh giành rồi phiền não. Đúng nè. Bởi vì khi chúng ta biết được tương lai rồi đó, cái gì an tâm mà đó. Còn mà chưa biết mình có đi không, vẫn còn giành, vẫn còn tranh, vẫn còn chấp trong đó. Mà nếu biết mình sẽ được đi, mình thế nào cũng ở đây. Nhìn lại cái thời ở Việt Nam thấy buồn cười ha. Tại sao mình lại có những cử chỉ hành động như vậy? Cho nên ở đây quý vị điềm đạm an nhàn, là quý vị biết được mình làm đúng, làm phải. Viên lũ phàm vẫn bị chết ở trong số mạng, mà chúng ta đây gặp được cái pháp này niệm Phật sẽ chuyển vận mạng chúng ta từ ở cái vận mạng khổ sở đến cực lạc. Mình biết rằng chư Phật chư Bồ Tát sẽ gia trì hộ niệm, mình chỉ yên tâm an nhàn niệm cái câu A Di Đà Phật thì sẽ giải quyết được tất cả. Bởi vậy cho chuyện nào tới đi nữa chúng ta cũng không lo, là hãy học như viên liễu phàm để quý vị, thì chúng ta sẽ đạt được cái công phu thành phiến dễ dàng. Còn quý vị thấy không, chưa tới là lo đúng không, rồi tính rồi toán rồi sợ, là có sợ thất bại, sợ thành công, sợ chướng ngại, cái gì cũng đem vô tâm hết quý vị. Cho nên tâm chúng ta nó đầy nhóc trong đó, âm thanh niệm Phật nó không có thanh tao, nó không có vang, mà nó lại khàn đục, nó lại ở trong đó bị vướng mắc. Nên bây giờ bỏ đi quý vị. Ở đây tất cả thù thắng của niệm Phật là từ có cầu đến vô cầu. Chúng ta cầu nguyện vãng sanh, nhưng mà khi làm đó chúng ta không khởi lên cái tâm mong cầu, tại vì cái việc đó nhất định nó tới. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Ôi, từ có cầu trong đó là vọng tưởng, mong cầu, nguyện cầu để vãng sanh, thì khi niệm Phật đó chúng ta không để những tư tưởng kiến giải này lên nữa, và chỉ chuyên niệm Phật thôi. Thì khi chuyên niệm Phật đó là quý vị thật sự nguyện ước, nguyện cầu vãng sanh. Giống như một đứa bé, một em nhỏ, nó đi học, nó mong rằng đổ lấy cái bằng, lấy được cái nghề, lấy được ở trong đó một cái ngành nào, thì cái đó cái ước nguyện của em là muốn đạt được thành tựu đó. Nhưng mà khi đi học thì sao? Khi đi học không có ngày ngày mong con mong lấy được cái bằng, con mong đổ được cái bằng, mà để hết tinh thần năng lực học cái đó. Khi học nó đầy đủ rồi thì nhất định nó sẽ lấy được cái bằng cấp mà thôi. Chứ không phải ngày ngày vô lớp trong đó đứng dậy thành khẩn thành kính, và thưa thầy, con rất muốn đạt được cái bằng này, con rất muốn thi đỗ. Đâu có nói vậy thì, mà nó cố gắng học hành, cố gắng y như những lời dạy, thì nhất định là trong cái tâm ý của nó là muốn đạt được cái bằng thôi là. Cho nên nó trong đó từ có cầu mà không á, mà đến chỗ vô cầu. Vô cầu là tâm chúng ta tự nhiên sẵn có, không cần cầu, nó đầy đủ năng lực trong đó. Có niệm á, đến vô niệm, từ có niệm Phật, niệm Phật không khởi lên vọng tưởng phiền não nữa, cho nên gọi là vô niệm, chứ không phải từ có niệm Phật đến thành á, khò một cái chúng ta hết niệm luôn. Không phải nó như vậy, mà từ có niệm đến không còn vọng niệm nó đúng hơn. Vì khi chúng ta chuyên chú vào câu A Di Đà Phật thì vọng tưởng phiền não không khởi lên, nó không còn niệm nữa. Từ có sanh chứng nhập vào vô sanh, cho nên vãng sanh ở đây là gì quý vị? Vãng sanh đây là không còn sanh nữa. Không còn sanh thì không còn tử nữa. Còn chúng ta ngày ngày như ý niệm vẫn sanh ra, cho nên nó sanh ra thì nó phải tử đi. Một cái ý niệm nào ra, nó thành thục rồi, nó lớn lên rồi, nó chết. Còn bây giờ chúng ta vãng hát, vãng tuồng, vãng sanh, thì không còn cái vấn đề tử nữa, không còn cái gì sanh ra thì nó không chết nữa quý vị ạ. Bởi vì chúng ta từ có sanh nhập đến vô sanh là, mà vô sanh đó là niết bàn, là viên tịch. Viên là đầy đủ tất cả, tịch là tịch tỉnh, viên mãn tất cả mà tịch tỉnh, đó gọi là đại bát niết bàn. Chúng ta cảnh giới chúng ta đến nhất chân pháp giới, đến cảnh giới tịch định, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, cho nên gọi là thường tịch quang tịnh độ. Nó chúng ta tu đến cái điểm này nè quý vị à. Chúng ta tu để nhập vào thường tịch quang tịnh độ là đó là cảnh giới của Phật, là cảnh giới của chư Phật mười phương. Cho nên tứ độ đó chúng ta có phần là, mà tù phàm phu đây có thể chứng nhập vào cái cảnh giới đó bất khả tư nghị. Thật báo trang nghiêm độ cũng là vẫn là cảnh giới của Bồ Tát, mà thường tịch quang tịnh độ đó là cái thể tánh, cũng là tánh chất của tất cả pháp giới. Chúng ta chứng vào thường tịch quang, luôn luôn là thường, không bao giờ gián đoạn, không bao giờ ngừng nghỉ là thường. Tịch là không khởi, thanh tịnh tuyệt đối, quang là chiếu soi. Cho nên nó đến cái cảnh giới thường, thanh tịnh tuyệt đối mà quang minh chiếu rọi, đó là cảnh giới của Phật, chư Phật à. Ngoài ra còn phải an nhàn. Có người rất nỗ lực nhưng mà tại vì hấp tấp nôn nóng cho nên trở thành khẩn trương, đứng ngồi không yên. Nên chúng ta làm bây giờ làm thế nào trong sinh hoạt của mình, không phải là trong khi kinh hành niệm Phật, mà trong sinh hoạt hàng ngày phải không có hấp tấp, không có vội vàng, không có đứng ngồi không yên, sợ trễ, sợ sớm, sợ máy bay gần đi rồi, sợ bị xét, sợ kẹt xe, tất cả những cái trạng thái là bồn chồn hấp tấp lo ra. Mà chuyện gì nó đến thì nó sẽ đến thôi là. Cho nên nó trong đó tôi đi máy bay nhiều, tôi học được cái tánh. Nghĩa là đến gần đến giờ rồi mà nó chưa cho mình ra phi trường, nó bị phi trường gần nhà mà rồi không cho thì cứ vậy là trễ đi chuyến sau. Nên nó tôi nó sao quét đó, cái hãng sao quét đó thật sự là rất là hay. Ở còn có nửa tiếng nữa mà mình vẫn ở nhà, vẫn ta người ta biểu không sao đâu, không sao đâu, cái phi trường đi 5-10 phút tới liền mà, cái không sao kệ nó, rồi không sao đi ra đó rồi xét giấy rồi lấy vé rồi xét security, rồi biết tôi cũng kệ nó, nó tới đâu nó tới à, nó tới rồi á, rồi vô tới thì máy bay đi rồi, gọi hỏi máy bay tao đi rồi sao đây, thì đợi chuyến sau đi. Cho nên tôi an nhiên tự tại lắm à. Mình nó đi mà nhất là đi đến những cái chỗ mới cái gì, những cái đạo tràng mới, nhất định là có chướng ngại. Đạo tràng cũ thì nó thông rồi phải không, thì nó không có chướng ngại. Còn đạo tràng mới mà mới mời đó là thế nào cũng có chướng ngại, nó biết kệ nó, nhất định là có chướng ngại mà. Thì mình cứ chuẩn bị, nó không có lo gì hết cả. Có lần á tôi đi đến đó thì máy bay nó trễ, nó dời á, rồi tôi lấy máy ra, tôi ngồi tôi nghe pháp một hồi á, tôi chỉ một kia đến chỗ này à, máy bay của mình ở đây sẽ đi à. Rồi tôi ngồi đó, nó ngồi hồi sao thấy lâu quá, ủa sao nó không kêu gì hết trơn trời. Đến hồi tôi hỏi ủa sao chuyến bay tao sao mà chưa, lâu quá, chuyến bay mấy, để tôi nè, biết máy bay mày nó đi mất tôi rồi. Bây giờ trong cái terminal đó nó có nhiều cái máy bay á, trong cái khu vực đó, mà tôi lại để cái earphone trong tay cho tôi ngồi đó tôi nghe rồi tôi ngủ luôn đó. Đến hồi á thấy bà con á thấy cũng đông, vẫn còn đông, mà thấy sao ủa sao có nhắn mấy người quen đâu mất tiêu rồi. Mấy người Mỹ mà tôi chỉ đường nó cũng đi đâu rồi. Đến hồi tôi hỏi nó đi mất tiêu rồi. Cái bữa rồi máy bay ta đi rồi bây giờ sao đây? Bữa tại sao mà máy bay mày á mà đi đến trễ, máy bay này nó là trễ rồi mà tại sao mà mày còn trễ nữa? Nó biểu đâu phải lỗi của tao, tại tụi bay cứ đổi máy bay hoài à, từ cái terminal này đổi qua terminal kia, đổi tùm lum hết trong đó, là tao đâu biết đâu mà là tao rồi cho nên nó biểu thôi mày đến chỗ kia, kia rồi nó cho tôi cái chuyến bay khác, cho nên mình cứ kệ nó, an nhàn tự tại đi cái việc. Khi nào tới nó tới là hãy mà ở chỗ đó nó tới không được, chỗ đó không có đủ duyên thì thôi mình xách gói đi về. Xách gói đi về chứ làm sao là cứ như vậy mà hoan hỷ vui vẻ. Cho nên nó không có lo cái gì cả. Thế gian này tự tại tùy duyên cái việc là. Cho nên nó mình á sống cái cuộc sống đó tự nhiên nó an nhàn tự tại. Mà ở đây á từ chỗ an nhàn đi thêm lên một bậc nữa là phải muôn duyên buông xả, không ham không cầu, là một người nhàn hạ nhất trong thế gian. Quý vị thấy câu này quan trọng là từ cái cuộc sống an nhàn không lo ra, không mong cầu được mất, phải bước thêm một bước nữa là vạn duyên buông xả. Vạn duyên buông xả và sao quý vị? Biến thành mình là một người nhàn hạ nhất ở thế gian này. Cho nên nó việc làm vẫn làm mà không có chấp trước, không có lo sầu, không có được mất trong đó, mà chúng ta vẫn làm cái gì? Làm mà không làm mới thật sự là làm. Mà chúng ta làm có tâm làm cho nên làm không tới. Còn nếu mà chúng ta làm mà không có tâm, để cái tự tánh giác nó tự nhiên trong đó thì mọi việc nó sẽ vô. Cảm ơn quý vị thấy Hòa Thượng á, ngài làm nhiều chuyện lắm à, mà coi như là an nhàn, coi như không có gì hết. Còn chúng ta làm một chút là chúng ta thấy nó rối đầu ha, bù đầu trong đó là. Đúng rồi, giờ bây giờ phải tập cái này quý vị. Mà tập cái này á, đạt được á, là quý vị là người chuyên môn rồi. Giống như một người làm bếp á, tài tình. Không sao, bao nhiêu người tới không sao. Bao nhiêu người tới thì tới, 10 phút sau có cơm ăn. Làm mà không làm mới thật sự là làm. Họ không lo, không họ tính toán, họ đã dàn xếp tất cả rồi. Ở trong tủ lạnh đó, trong đó đồ đạc cái gì á, người ta biết rồi, người ta nhìn nó cần, người ta làm ra lại lập tức có đồ ăn liền. Nghĩa là trong đó khéo của họ đó là ở trong đó cái hoàn cảnh nào họ cũng có quyền biến, cũng nhanh nhẹn xử lý một cách tốt đẹp. Tại vì sao? Tại vì cái tâm nó trống, giống như một người thợ bếp. Họ trong đó đã quán xuyến hết rồi, cho nên ai tới ai lui như vậy, ít nhiều người vậy, họ là nắm trong tay. Họ biết có thể quyền biến, chuyển đổi để cho mọi việc nó thông suốt. Họ không có cơm, lập tức nổi lửa lên, luộc mì, xào một cái, có liền. Nó như vậy đó quý vị à. Đây cho nên cái tâm của chúng ta khi mà an nhàn tự tại như vậy đó thì chúng ta công việc gì nó vô hết trong đó. Nghĩa là vạn duyên buông xuống, không lo không cầu, không ham, mà trở thành một người nhàn hạ nhất trong thế gian, trong tâm không lo gì hết ngoài chuyên niệm Phật. Quý vị thấy người đó không vãng sanh không được là người đó. Vì thấy nó nghĩa là người ta tháo vát cái việc làm của họ nó thông suốt hết rồi, chuyện nào nó vô chuyện đó, có chuyện đó là người ta giải quyết trong đó 5 phút 10 phút xong. Giải quyết gì? Cái tâm trí tuệ nó phát ra và giải quyết một cách chu đáo, có cái gì người ta làm cái đó, không có cầu nhìn ngoan cái là biết rồi mà tới trong đó 15 người tới là lập tức 10 phút sau có cơm ăn. Đây quý vị, chúng ta phải đạt đến cái tiêu chuẩn này. Nói người nhàn hạ nhất ở trong thế gian này không phải lười biếng giải đại. Nhàn hạ là trong tâm của chúng ta không có chấp trước, buông xả vạn duyên, tự nhiên tâm linh thông và giải quyết tất cả. Quý vị không tin, tôi nấu cơm 10 phút có cơm ăn. Bảo đảm à, ăn ngon nữa chứ. Cho nên đó, lúc trước mà tôi tới làng đó, với ông Minh Trị, tôi với ông Minh Trị thôi, là tôi lấy cơm mà lấy cái cơm gạo lứt ra tôi nấu nữa. 10 phút sau có cơm ăn, có rau, có đầy đủ hết. Nó nấu được như vậy đó là nghĩa là quán xuyến quý vị đấy, đủ nó mình nó do gạo xong rồi. Bên kia thì bắt nước sôi xong rồi á, bắt nồi cơm lên nó đổ nước sôi vô, nó sôi cứ để nó sôi, qua bên kia lặt rau, rồi nước sôi bên đó rửa trong đó cho mấy cái nấm vô, lặt rau xong rồi á, lấy cái mấy miếng đậu hũ cho vô, bảo đảm cơm canh đầy đủ. 10 phút đồng hồ là hoàn cái tiệc. Còn cái vị á, quay qua quay lại thôi đó, ngài Lý Bỉnh Nam á, vừa ăn vừa rửa chén vừa dọn dẹp, một ngày chỉ có 10 phút nào thôi. Trong đó nghĩa là bắt cái nồi lên á, để nước cho sôi, thì ở đây rửa rau rửa đồ xong rồi á, lấy mì ra rửa, thì nước sôi cái cho rau vô, do rau vô đậy cái nắp lại cho nó sôi đó, cho mì vô rồi đậy nắp lại, nêm đếm là ngày có rồi. Ở trong đó rồi ngày lấy chén ra, lấy tô ra thì cái mì kia nó chín tới, tắt lửa đi, tính tới nó không có trào gì hết trơn trời. Cái đổ ra là ngày xong, ăn xong rồi đó ngày rửa chén rồi dọn dẹp xong đó lau bàn 10 phút đồng hồ. Mỗi ngày có 10 phút thôi. Thì trong đó ngài á, trong đó quý vị thấy nấu cơm cũng vậy, là chứ đừng nói nấu mì. Quý vị nói chỉ mì thì mì ăn liền, tôi nấu cơm có 10 phút là nếu mà nấu cơm trắng đó quý vị đổ nước sôi trong đó mà để vô trong đó nấu là lập tức trong đó nó sôi quý vị, nó sôi cạn tới đậy lại xong đó 10 phút mà chín liền. Ở đây là gạo chứ đâu phải là gạo mà như kiểu mà bo của Việt Nam đâu. Cho nên ở trong đó khi mà cơm nó chín rồi thì rau với lại mấy cái đồ la kim quý vị xào một cái, nó vừa tươi một cái, trong vòng 5 phút là có dĩa rau. Được không nào? Sao lại không được là? Cho nên hãy biến mình thành một người nhàn hạ nhất ở thế gian này đi. Tất cả cái gì đều phải làm được hết à. Tâm chúng ta thông suốt rồi thì cái gì cũng xong hết cái gì à. Còn không có thì quay qua quay lại, thì ở trên kia thì chảo nó cháy, ở chỗ kia thì rau nó đùng lại, rồi khói tùm lum trong đó bày biện ra, không có nó vướng bận. Cho nên chúng ta không có thông suốt, công việc không thông suốt. Còn khi tâm chúng ta thông rồi, tất cả mọi việc đều sắp xếp. Đây là nói chuyện làm bếp đó quý vị. Còn giải quyết vấn đề đạo tràng, quý vị thấy chỗ nào biến hóa chỗ đó là, tới đâu chúng ta biến hóa chỗ đó là, không có bao giờ mà định là. Tại sao? Vì tâm của chúng sanh biến hóa mà. Chúng ta định làm sao được? Chúng ta phải chuyển biến theo duyên, tùy duyên mà. Vậy mới muốn đạt được cái đó thì sao quý vị? An nhàn, vạn duyên buông xả và biến mình thành một người nhàn hạ nhất ở thế gian này. Nhàn hạ là gì? Trong tâm không có việc là, ngoài sự thì có việc, trong tâm không có việc cái gì thì mới thành nhàn hạ. Còn tâm chúng ta đầy ắp lo được lo mất, lo này lo là đầy đủ hết, cho nên không khởi được tác dụng. Một câu Phật hiệu luôn luôn hiện tiền, không quái ngại, không điên đảo, cho nên được tự nhiên tâm an. Cho nên hai chữ an nhàn rất là quan trọng. Ngược lại, nếu nôn nóng muốn thấy Phật, thấy hào quang, muốn có điềm lạ thì trước sau gì cũng bị bệnh và bị chướng ngại. Chúng ta vì sao mà có thể an nhàn? Đó là nhờ tính tâm. Nếu bạn có tính tâm thì tâm bạn rất an. Có người hỏi tại sao tôi niệm hoài mà vẫn còn vọng tưởng quá nhiều, chắc mà khó được vãng sanh. Đây là chướng ngại của họ tự tạo nên.
Đây là những cái lời khai thị này quan trọng cái gì. Mà nhất là ai cũng có mắc bệnh là sao? Niệm Phật mà vọng tưởng cứ khởi lên. Và chúng ta nói, ồ nếu như vậy là chúng ta bị kẹt, không thể vãng sanh được. Và chúng ta khởi lên cái tư tưởng là mình bị kẹt, không vãng sanh được, mình chướng ngại, thì từ đó chúng ta tạo chướng ngại. Mà bây giờ chúng ta dùng cái phương pháp này sao? Tâm biết mình niệm, miệng niệm ra tiếng, tai nghe lại rõ ràng, thì tự nhiên vọng tưởng nó tan. Không khởi lên đó, ta được ta mất. Không khởi lên ta có vãng sanh hay không, ta có chướng ngại hay không. Tất cả tư tưởng đều là ma. Tất cả kiến giải, tất cả những cái tâm niệm đều là ma, ngoại trừ câu niệm Phật. Cho nên tất cả phải bỏ hết. Gặp ma chém ma, gặp Phật chém Phật, thì trong đó mới được thôi quý vị. Ở đây quý vị gặp Phật cứ chém Phật luôn. Tại sao? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Thấy mà như không thấy là giống như cái gương nó hiện ra tướng trang nghiêm đẹp đẽ đó. Quý vị thấy nó hiện ra hình Phật, cái tướng đó thiệt hay giả là nó hiện ra người xấu thì cái tướng đó thiệt hay giả cũng là một tánh chất huyễn thôi. Cái gương nó vốn dĩ không có tướng là bây giờ chúng ta lại vẽ ông Phật ở trong tâm, lại chấp ông Phật ở trong tâm, làm mất cái diệu dụng, mất cái tác dụng của cái gương đi. Cho nên gặp Phật chém Phật, gặp ma chém ma là chém bằng cách nào? Đừng để ý nó, chỉ chuyên niệm câu A Di Đà Phật. Nó tới thì cái duyên nó tới, nó đi thì hết duyên nó đi. Đến khi nào duyên tịnh độ thành thục rồi, Tây Phương cảnh giới hiện hiện, thì chúng ta nhập vào đó, lúc đó hãy tính. Còn bây giờ ở thế gian này hiện lên một chút cho chúng ta thấy, thấy rồi cũng như không, vẫn tiếp tục dụng công tu hành, vẫn tiếp tục chuyên trì niệm Phật, thì đó là cảnh giới đúng. Còn nếu mà chúng ta chấp vào cái đó thì là chúng ta kẹt vào trong tướng. Cho nên vấn đề quan trọng đó nha. Vấn đề quan trọng hào quang, tướng Phật, tất cả trong đó, nếu mà có được là tốt, là cảnh giới thù thắng. Nhưng mà vẫn tiếp tục tới nơi, vẫn tiếp tục niệm Phật, đến khi nào có đạt được cái công phu. Công phu như thế nào? Đối với hàng ngày chúng ta không khởi vọng tưởng phiền não. Đối với việc vui, việc buồn, việc hận gì, chúng ta vẫn ở trong đó có thể niệm Phật. Thì do đó là cái công phu, là công phu tính bằng chỗ này, chứ không phải tính bằng thấy Phật thấy hào quang. Mà thấy Phật thấy hào quang là Phật gia trì gia hộ cho chúng ta thêm được cái tính tâm để cố gắng tu thêm, để cố gắng chuyên trong đó, chứ không phải đó là cái kết quả. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói rõ ràng, lấy sắc tướng cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo sẽ không thấy được Như Lai. Rõ ràng không nè? Bởi vậy cho nên chúng ta cố gắng chỉ chuyên niệm thôi. Khi nào Phật hiện ra là Ngài biết tới an ủi nó. Giống như đứa con học nó ngoan ngoãn, mẹ tới xoa đầu nó một chút rồi đi chỗ khác để cho nó học tiếp. Chứ không phải xoa đầu một cái rồi nó đòi cái rồi chúng ta ở lại luôn là nó hết học. Cho nên tới xoa đầu nó và an ủi nó sau rồi đi, con tiếp tục học, con tiếp tục làm, thì nó đúng quý vị. Rõ ràng, minh bạch. Dạ, chúng ta tạm dừng ở đây để quý vị đi qua vấn đề vấn đáp. Dạ.
Dạ, bây giờ Phật trong những lời thầy dạy thì chúng con thấy cái con bồ côi coi đời là tại lỗi của chúng con, thì chúng con thấy là đi đời danh hiệu chẳng lo tu, nghĩ lại thấy mình thật quá ngu, thân giận sinh mê che bạn hết, không cầm vọng tưởng phá công phu, chấp trì Phật hiệu cầu an dưỡng, lễ khám đi đà giải nghiệp như giảm đức hồng danh tiền của độ, ra khỏi tử thân của mệt tù. Và Di Đà Phật, ngày hôm qua thì chúng con còn nhiều câu hỏi về vấn đề công phu niệm Phật, cho nên chúng con tiếp tục. Kính thưa Pháp Sư, Pháp môn tịnh độ rất là thù thắng, có nghĩa là trong kinh có nói ngũ lực thập ác cũng còn được vãng sanh. Vậy sao hôm qua, hôm trước Pháp Sư có dạy một điều là niệm Phật thì cảm với thiên dương, như thế là như thế nào? Và chúng con thấy có những người đi tu Phật hết và cũng rất niệm Phật rất nhiều mà vẫn không vãng sanh, còn những người ngũ lực thập tại sao cuối đời người cảm sanh? Xin Pháp Sư chỉ dạy cho chúng con đừng rơi vào trường hợp đi tu Phật hết mà vẫn không vãng sanh.
Dạ, thì cái vấn đề rõ ràng cái vị, nếu mà niệm Phật thì được Phật tiếp dẫn, niệm Diêm Vương thì Diêm Vương tiếp dẫn, niệm ngạ quỷ thì ma quỷ tiếp dẫn. Là miệng niệm Phật không có nghĩa là tâm niệm Phật, bởi vậy quan trọng nhất là tâm niệm. Tâm mình giác đó là Phật. Tâm mình nó chạy vào vọng tưởng, cái vọng tưởng đó là tham, đó là tâm đi về con đường ngạ quỷ. Nếu mà tâm á, niệm Phật mà sân hận thì đó là con đường địa ngục. Nếu mà tâm mà ở trong đó chạy á, si mê, hôn trầm thì miệng chỉ niệm thôi, đó là cảnh giới của súc sanh si mê. Cho nên chúng ta nói tại sao niệm Phật mà chúng ta đâu biết rằng niệm đó là cái chữ niệm trong cái Trung Quốc nói dưới là chữ tâm, trên là chữ kim. Kim là hiện nay trên tâm, Phật trên tâm có Phật gọi là niệm Phật. Còn trên tâm có vọng tưởng, đó là niệm vọng tưởng, miệng chỉ niệm Phật thôi, không tương can gì đến tâm của chúng ta. Nên nó rõ ràng trong đó. Bây giờ chúng ta phải niệm Phật, nghĩa là trong tâm chúng ta hiện nay bây giờ có Phật. Có Phật gì? A-di-đà Phật, biết rằng mình đang niệm Phật. Mà khi biết mình đang niệm Phật đó, những vọng tưởng không khởi lên. Những vọng tưởng không khởi lên, nó không tạo thành cảnh giới. Mà nó tạo, nó có vọng tưởng. Vọng tưởng là có cảnh giới mà. Chúng ta nghĩ cái gì là ra cảnh giới đó mà. Thì cảnh giới nó thuần thục đó, nó sẽ biến thành cái cảnh giới thôi. Cho nên nó cái quan trọng của niệm Phật đó là niệm, chữ niệm đó quý vị. Không phải là khẩu niệm. Không phải đơn giản là khẩu. Khẩu là chỉ cái sự thôi. Khẩu là cái tác dụng của tâm thôi. Cho nên tâm chúng ta niệm Phật nó phát ra như thế nào? Nó phát ra A-di-đà Phật. Và chúng ta nghe lại rõ ràng A-di-đà Phật đó thì chúng ta đang niệm Phật. Mà quý vị không nghe được câu A-di-đà Phật của mình niệm, mà mình nghe cảnh giới nào, thì cái đó là quý vị đang niệm cảnh giới thôi. Nghe mà nó đến hồi cảm ứng, cảm ứng tới cái cảnh giới đó, nhưng mà ủa tôi đâu có niệm cảnh giới này đâu. Nhưng mà đâu biết rằng khi quý vị niệm Phật đó, quý vị đang niệm cảnh giới tham, đang niệm cảnh giới si, đang niệm cảnh giới mê. Cho nên tâm không giác ngộ, không có cảm ứng đến Phật, mà chỉ cái miệng niệm thôi. Miệng niệm đó nó cũng có tác dụng, chỉ là cái duyên, cái chủng tử rót vào trong A Lại Gia Thức của chúng ta để thành cái nhân muôn đời sau. Mà bây giờ nó không kết thành quả báo được, tại vì tâm chúng ta không cảm ứng, không niệm Phật, mà chúng ta niệm gì đâu. Hỏi vậy cho nên á, mình phải ráng là niệm Phật bằng cách Phật là gì? Phật là giác. Giác là biết, biết rằng trong tâm mình đang niệm Phật. Vì cái biết đó nó là giác rồi. không cần tưởng Phật, không cần quán tưởng, mà trong đó chỉ giác biết là A-di-đà Phật, đó nó đủ rồi, tùy danh niệm Phật. Cho nên nó chỗ này cái quan vấn đề quan trọng, làm sao chúng ta tập trung tinh thần, chúng ta có thể chuyên nhất niệm Phật ở trong đó 30 câu, có thể tập trung tư tưởng ý chí để mỗi sáng công phu như vậy, công phu cho nó đúng, thì nó không nuôi dưỡng ý thức. Cho nên vấn đề kẹt cái là nuôi dưỡng ý thức, trong bài này có nói đó quý vị, là niệm lơ là đó, liền niệm cho có, niệm ở trong đó cái tâm không an, tâm nó hôn trầm, thì đó là niệm để nuôi dưỡng ý thức, không chuyển thức thành trí, mà là tác dụng nuôi dưỡng ý thức. Mà ý thức là vọng tưởng, mà ý thức cái gì nó ra cảnh giới đó. Chúng ta ý thức đến việc làm tham luyến trong đó thì nó ra cảnh giới ngạ quỷ. Chúng ta nghĩ đến cái cảnh giới trong đó si mê tham đắm là cảnh giới của súc sanh, mà ở trong đó tâm vẫn còn giận sân giận, ở trong đó vẫn ghen tức trong đó, hờn dỗi trong đó, thì đó là cảnh giới của Atula, của địa ngục. Cho nên ở trong đó mình phải làm thế nào quên nó đi. Mà quên nó là sao? Chuyên niệm Phật tự nhiên nó quên và phủ hết những cái phiền não nghiệp chướng này, thì chúng ta sẽ cảm đến Đức Phật A Di Đà chứ không cảm đến những cảnh giới khác. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Hôm qua pháp sư có nói niệm Phật phải tinh chuyên, thì ý nghĩa có phải là chỉ có câu A Di Đà trong tâm ngoài ra không có niệm Quan Âm, Thánh Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chú, Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay là tinh chuyên có nghĩa là dẫn niệm các ngài, dẫn niệm A Di Đà và niệm thêm các vị Bồ Tát, mà không được đọc kinh chú hay là chú Lăng Nghiêm hay là những kinh khác, hay là tinh chuyên là chỉ chuyên về niệm Phật, hay là chuyên tinh thần, hay là chuyên lễ Phật, không hề nói rõ những chữ tinh chuyên.
Dạ, cái chữ tinh chuyên này, nếu mà chúng ta càng tinh càng chuyên thì càng cao, rồi chúng ta thêm vào những cái phụ, những như Tây Phương Tam Thánh, thêm vào Quan Âm Thế Chí, đó là tinh nhưng mà nó còn phụ thêm, thì nó phụ thêm nó cũng giảm mất cái phẩm vị của chúng ta. Vì càng tinh thì nghiệp chướng vọng tưởng phiền não càng bỏ xuống, tri thức kiến giải còn càng bỏ xuống, vô minh càng bỏ xuống, chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi, đó là chuyên tinh, là rồng. Rồng giống như là trong đó quý vị thấy những cái máy chip đó, nó phải là thật là tinh 99.999%. Những người làm việc ở trong cái bộ phận đó phải bận áo giống như phi hành gia, phải thở không khí ở ngoài và không có tiếp xúc với cái không khí hoàn cảnh của những cái chip đó, nghĩa là nó thật sự là tinh thì nó mới làm được việc. Còn nếu mà nó có một chút tạp thì cái chip đó bỏ, cái chip CPU đó bỏ hết quý vị, nó không có đạt được cái độ tinh của nó. Mà cái độ tinh của nó quý vị, nó bảo đảm trong đó, trong cái phòng đó giống như cái phòng thí nghiệm, mà những người làm việc nó bận áo như phi hành gia, không có được tiếp xúc mồ hôi của mình, hơi thở của mình trong cái không gian đó. Đó là tinh đó quý vị. Mỗi người tinh như vậy thì nó đạt được cái sự siêu dẫn. Nên cái sự tinh chuyên có thể làm một cái máy điện tử, một cái máy computer tối tân, nhanh nhẹn, mà nó đạt được độ chính xác. Nên nó muốn đạt được độ chính xác đó phải tinh nha quý vị. Còn nếu mà chúng ta pha vô thì nó lại thấp xuống một bậc, nó không phải là cái CPU mà nó những bộ phận khác, mà lại thêm nữa thì càng thô nữa. Kiểu như chúng ta cứ ở trong cái tiêu chuẩn này, nghĩa là người nào làm được chỉ A-di-đà Phật thôi, người đó tin là giống như Cô Lô Giang, chỉ Nam-mô A-di-đà Phật 6 chữ, không cần gì hết, ngài đứng vãng sanh. Còn người nào sợ sợ ngờ ngờ vực vực thêm thêm chú, thấy không? Thêm Quan Âm Thế Chí để cho vững, thấy không? Thêm Thanh Tịnh Đại Hải chúng cho nó khỏi khỏi lo, có vẫn là ngại được ngại mất. Cho nên khi chúng ta tin rồi là quý vị thấy thật sự người đó phẩm vị cao, là buông xả tất cả, ngay cả Phật pháp còn phải bỏ, huống chi thế gian pháp. Trong kinh Kim Cang nói pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp là. Nên bây giờ theo cái tiêu chuẩn đó, quý vị muốn như thế nào tự mình quyết định. Nhưng mà nói thật quý vị, tinh chuyên không phải dễ. Những người thợ đó phải mặc áo trong đó, đeo găng tay và thở không khí ở bình khi tiếp xúc với nó, chứ không dám mà chung đụng như là. Nghĩa là tinh trong đó quý vị, phải chúng ta phải rong rạc tinh chân, không tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, thâu nhất lục căn, giống như ông Cô Lô Giang, không có chạm đến thế gian bên ngoài. Chỉ một câu A Di Đà Phật, giống như những người thợ cái việc người ta tiếp xúc với những cái vi tính đó, những cái bộ phận đó, nghĩa là nó tin như vậy. Còn chúng ta xen tạp thì phải lấy cái này cái kia hỗ trợ vô, phụ vô cho nó. Thì bây giờ chúng ta coi cần chú không. Nếu người nào tin không cần chú, rồi bây giờ chúng ta nói như thế nào là tin. Chuyên lễ Phật, chuyên niệm Phật, chuyên kinh hành, hay chuyên như thế nào, thì sẽ tùy theo. Quý vị có thể nào mà ngồi suốt niệm Phật không? Không làm được là. Quý vị có thể nào suốt ngày lễ Phật không? Không làm được là. Nói trong đó đặt ra ở làm thì được, làm thì tới, nhưng mà cả ngày mà lễ Phật không được là. Bởi vì trong cái lý thì nói đúng, nhưng mà cái sự coi quý vị có làm được hay không là cái vấn đề trong đó đặt ra. Cho nên chúng ta phải uyển chuyển, lấy cái nào chánh, giống như đi kinh hành đó, cho nó chuyên, nó vô công phu. Khi nó vô công phu niệm Phật đắc lực rồi, đi đứng nằm ngồi gì quý vị cũng niệm được hết. Mà lúc nó chưa vô đó thì chúng ta phải ép nó chuyên chút, nó làm nó ráng lễ Phật chút, ráng kinh hành chút, ráng tịnh tọa chút, để cho nó vô, nấu cho nó chín rồi hãy bắt xuống. Rồi bây giờ nói biểu lấy một cái phương pháp để làm, không làm nổi. Cho nên đó, đừng có làm kiểu đó cái gì, mà cũng đừng có thay đổi quá nhanh. Mới ngồi xuống nửa tiếng lại 15 phút kinh hành, như vậy nó không có thể nào thấm được. Mà chúng ta phải một tiếng, tính một tiếng trở lên, cái gì cũng tiếng trở lên như vậy thì nó mới chín nổi. Còn cứ 15 phút rồi bắt xuống, rồi nửa tiếng rồi để lên thì nó không bao giờ thành sự đâu. Cho nên nó từ cái điểm này chúng ta uyển chuyển coi lại, và cái công phu tùy mọi người. Người thích ngồi, người thích kinh hành, người thích lễ Phật, thì chúng ta coi cái ích lợi nó ở chỗ nào. Đi đứng nằm ngồi, lễ lạy hơi gì, vấn đề vẫn là niệm Phật. Chỉ vẫn cuối cùng vẫn là niệm Phật. Mà quý vị rời niệm Phật ra thì cái lễ Phật của vị á, nó mất ý nghĩa. Vì quý vị lấy phụ làm chánh là. Mà làm thế nào chúng ta niệm Phật cho vô, chuyên vô trong đó, nó vô đạt được cái công phu nãy giờ chúng ta nói là thành phiến. Dễ chứ không khó. Chỉ cần chúng ta làm sao tập cho nó được 30 câu thành phiến, rồi đem cái công phu đó áp dụng trong trong thời khóa sáng tối, rồi từ thời khóa sáng tối chúng ta áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu có chuyện gì niệm 30 câu rồi hãy tính, thì quý vị thành công. Cho nên ở đây lấy cái công thức đó, lấy cái quy tắc đó để định cho mình cái công phu, cái phương pháp tu hành hàng ngày. Dạ, A Di Đà Phật.
Như là thầy Phật xin đa tạ của sư đã chỉ đạo cho chúng con rất rõ ràng một điều mà từ đó đến giờ chúng con cứ không có được rõ ràng, cứ cứ sợ là bỏ cái này thiếu cái kia. Dạ, em đọc Phật. Kính thưa Pháp Sư, từ trước tới nay, từ những khóa đầu Pháp Sư dạy chúng con lễ Phật để tiêu nghiệp chướng. Cho nên chúng con thấy có rất nhiều lợi lạc và cảm ứng. Nên con đã phát nguyện mỗi ngày lễ Phật công như lễ. Nay Pháp Sư, dù là trong thời gian lễ Phật con vẫn không quên câu A Di Đà. Nay Pháp Sư nói đó, thì con thấy là nếu mà muốn giảm bớt lại thì giờ lễ Phật để dự Phật tài chính thì phải làm sao để có thể sửa đổi lời nguyện, hay con cứ tiếp tục giữ nguyện đó A Di Đà Phật?
Dạ, cái nguyện của chúng ta lễ Phật, phát nguyện lễ bao nhiêu á, lễ vấn đề lễ Phật để làm gì, cái mục tiêu chúng ta lễ Phật để làm gì là thì vãng sanh. Bây giờ có nghĩa là cái nguyện của chúng ta không phải phương tiện lễ Phật, mà cái nguyện của chúng ta vãng sanh là. Cho nên chúng ta chuyển cái phương tiện như thế nào để đạt được cái cứu cánh, nó là chính, chứ không phải cái vị phát nguyện đi xe đò thì vẫn giữ xe đò, mà xe đò nó có vấn đề, nó biểu mình đi xe lửa, mình lại biểu không được, tôi phát nguyện đi xe đò. Vấn đề của chúng ta không phải là đi xe đò hay đi xe lửa, mà đi đến đích là để cứu cánh chỗ đó, chứ không phải phương tiện là. Cho nên cái vị phát nguyện á, tôi nói phát nguyện á, lễ Phật bao nhiêu lễ để làm gì? Để vãng sanh, phải không? Mục tiêu nó là vãng sanh, chứ không phải mục tiêu nó là lễ Phật là. Rõ ràng không? Thì bây giờ có một cái phương tiện á, nó thù thắng hơn, để chúng ta dễ dàng đạt đó. Thôi bây giờ xe đi xe mà xe streetcar đó, nó không có hợp thời nữa, nặng nề quá, đúng không? Thôi bây giờ đi xe bus, nếu mà thì chúng ta cũng có thể hoan hỷ lên xe bus, nó nhẹ nhàng hơn. Còn cái twist car ở trên, ở Toronto quý vị, muốn bỏ cũng bỏ không được, mà muốn lấy cũng lấy không được, tốn tiền nặng nề trong đó, mà ở trong đó nó đã lỡ rồi. Thì giờ bây giờ nếu mà chúng ta chuyển được thì chuyển đi. Nên he Diệu Khánh nói ở thành phố đó muốn bỏ cái xe đó mà tốn tiền quá bỏ không được là. Mà bây giờ chúng ta chuyển được á, thì chuyển cái gì? Miễn làm sao cái phương pháp nào đạt được hiệu quả, chứ không phải chết cứng vào phương tiện. Nè, cho nên vấn đề là chúng ta nguyện phát nguyện lễ Phật để làm gì? Tôi hỏi lại. Thì nói bây giờ mình đã muốn vãng sanh, thì giờ đưa mà cái phương tiện này, mình có thể đề máy cho nó chạy rồi, rồi cái phương pháp này làm sao nó dễ dàng hơn quý vị. Lễ Phật cũng có thể vãng sanh à. Mà quý vị phải giữ cái công phu đó, hòa thượng đó ngày ba ngàn lễ. Khó là. Không phải là cái ngài nói trong khi thuyết pháp đó, là có người ấy một ngày lễ ba ngàn lễ. Nghĩa là sao? Tâm của họ không còn gì cả, không còn việc làm những ngày ba ngàn lễ đó. Cái vị phải lễ ít nhất là 8 tiếng đồng hồ. Và trong đó 100 lễ đó là chứ quý vị phải lễ được 12 đến 15 phút. Là có nghĩa là 1 giờ quý vị lễ được 400 lễ. Nếu 15 phút là nó bình thường đó, còn nhanh là 12 phút. Thì 400 lễ, 400 lễ là 1 tiếng. Vậy chứ 3.000 lễ quý vị chia ra thì cũng khoảng 8 tiếng là. 8 tiếng trong đó thì nó hơi khó. Trong đó mình cũng giữ hoài, trong đó không còn làm gì cả, chỉ lễ thôi. Còn niệm Phật thì nó đỡ hơn, vừa làm mà vừa niệm đỡ hơn. Cho nên cái tiêu chuẩn này, chúng ta lấy cái tiêu chuẩn này á, lễ Phật để mà bước vô, để mà đề máy, để cho nó nóng máy. Xong rồi nó nóng rồi, chúng ta niệm Phật. Một câu niệm Phật ở trong kinh đó, trong đó kinh đó của kinh Tịnh Độ chỉ nói là chuyên niệm thôi. Cái phương tiện đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm, đó là cái phương tiện. Còn lễ đó là cái phương tiện đặc biệt. Phương tiện đặc biệt cho những người cái căn cơ cao, thể chất tốt làm được cái đó. Còn đại chúng như là cả mà lão làng như chúng ta là chết. Đúng không? Tóc mà bạc hết rồi thì khỏi, hết giảng sanh luôn. Tại sao mà không đủ tiêu chuẩn để mà đạt được cái công phu đó là. Nên trong đó, từ đó chúng ta thấy đó, Phật Bồ Tát đưa chúng ta cái phương tiện đơn giản dễ dàng rút ra. Mà chúng ta vô không được đó phải nhờ cái lễ, lễ Phật ở trong đó để cho ngã mạn tự cao, để cho nghiệp chướng nó tiêu. Nó vẫn là quan trọng. Cho nên tại sao những cái năm trước chúng ta lại khuyến khích lễ, mà tôi nói là từ ở tịch Úc qua bên đây vẫn lễ, là để cho chúng ta bớt nghiệp chướng là. Bớt nghiệp chướng rồi vẫn như cái việc cắt cỏ đó quý vị. Muốn phụ nó phải cắt nó bớt đi, rồi mua miếng ni lông về phụ nó vậy dễ. Còn nó đầy dãy ở kia cái vị phủ thế nào nó cũng hở là. Cho nên người thông minh đó cắt trước cái gì, kệ nó cắt một lượt đi cho nó dẹp xuống rồi mua về phủ, là bảo đảm mấy năm sau chúng ta không có cỏ, cỏ không lên được. Cho nên chúng ta phải biết cách làm cho nó gọn gàng chu đáo, thì làm đến đâu nó được đến đó. Nên vấn đề mục tiêu của chúng ta là muốn cái cứu cánh là cái gì, chứ không phải phương tiện là. Bây giờ chúng ta phát nguyện là vãng sanh thì cái phương tiện nào có thể đạt được vẫn không trái cái nguyện của chúng ta. Nếu mà chúng ta là cứu cánh vãng sanh được thì tất cả đều thành công, đều thành tựu, không có gì chống đái, không có gì. Và ở trong đó một câu niệm Phật chúng ta nó đầy đủ tất cả là. Dù quý vị có mà bỏ lời nguyện của quý vị đó, một câu niệm Phật tương ưng nó phủ trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử, những cái nguyện trái, những cái trái nguyện của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta phải ráng cố gắng là ở trong đó làm sao đạt được công phu thành phiến là mục tiêu của chúng ta ở đây. Làm sao đạt được công phu thành phiến nó dễ dàng, nó rốt ráo hơn. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Cũng cùng một tác giả, cũng như vậy, về phát nguyện tụng một kinh nào đó để hồi hướng cho người thân trong một thời gian dài lâu thì có thể giảm bớt thời gian lại không? À, có bị dướng mắc vào lời nguyện không? Xin thầy chỉ dạy, A Di Đà Phật.
Dạ, cũng như cái câu hỏi trước là chúng ta nguyện một ngày lễ bao nhiêu lễ thế nào, rồi bây giờ mình có Phật sự, có hữu sự phải làm, rồi mình không giữ được cái nguyện đó thế nào, thì cái vấn đề cũng như vậy. Làm sao chúng ta có thể niệm Phật trong mọi hoàn cảnh thì là chúng ta không trái nguyện của mình, nó hay hơn nó gì không nào. Còn quý vị đưa mình vào cái thế kẹt, cái thế kẹt là nó không lễ được bao nhiêu lễ là tâm bất an. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói là ở trong bất cứ hình thức nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nhớ Phật, cũng niệm Phật thì bảo đảm cái nó dễ làm mà dễ đạt, mà chúng ta có kết quả hơn. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Kính xin pháp sư cho con biết về ý nghĩa của sự lễ Phật khi đưa hai bàn tay úp xuống rồi nắm lại, xong ngửa ra, nắm lại và lại úp xuống có ý nghĩa gì? Xin con thấy các bạn đồng tu đang lại sáng nay, A Di Đà Phật.
Thì cái ý nghĩa thì nó có mỗi một nơi nó có ý nghĩa khác nhau. Chúng ta thấy cái ý nghĩa nào nó hay thì chấp nhận cái ý nghĩa đó. Nhớ nào, giống như A Nan á, ngài ôm chân Phật, đó là thương Phật và trong đó nhớ Phật, và để hai tay úp trên bàn chân của Phật đó. Thì chúng ta giờ không có Như Lai, không có Thế Tôn, cho nên bây giờ chúng ta lại nói là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Thì khi bàn tay chúng ta úp xuống
là cái tư thế của cái hậu, của cái nụ hoa nó khai, đúng không? Nó hoa khai đó, hoa đó nó khai đó, trong đó thì nó phải ở tư thế nụ trước đó. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sắc, thì hoa khai trước kia trong nó hoa khai á thì nó chuẩn bị khai, đó là cái nụ, nó ở trong tư thế bình thường gặp Phật pháp rồi, pháp tâm tu hành hoa từ từ kết nụ lại hoa khai. Khi mà nó khai hoàn toàn rồi đó thì là kiến Phật, khai mở rồi thì kiến Phật là thấy Phật. Thấy Phật rồi thì sao? Thì sẽ ngộ được vô sanh. Vô sanh là trở lại tự nhiên ban đầu. Lúc chưa ngộ thì thấy núi không phải là núi. Lúc học Phật thấy, nếu quý vị thấy có câu đó, lúc mà phàm phu thì thấy núi là núi, sông là sông. Khi học Phật rồi thì nói không phải núi, không phải sông, mà thành công rồi núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Cho nên cuối cùng nó trở lại nguyên thủy của nó, tự nhiên bất biến, chưa hề sanh, chưa hề diệt. Chúng ta này thấy hoa khai kiến Phật ngộ vô sắc, thấy không? Thì ông đó nó biểu thị cho chúng ta cái tâm từ phàm phu đạt được cái công phu, rồi thấy Phật, rồi nhập tánh và trở lại tự nhiên. Cái tư thế đó, cái bốn tư thế đó biểu thị từ thủy đến chung là thủy, là phát tâm niệm Phật, chung là trở thành Phật. Đó là diệu âm A Di Đà Phật.
Dạ A Di Đà Phật, kính thưa pháp sư, xin thầy dạy cho con tịnh niệm nối tiếp có nghĩa là không gián đoạn, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là niệm Phật liên tục không còn vọng tưởng. Khi hết vọng tưởng thì tâm vắng lặng, không, lúc đó thì không có câu Phật hiệu nào đến. Rồi khi vọng tưởng hiện ra thì dùng câu Phật hiệu để phủ vọng tưởng. Đó là tịnh niệm, hay là tịnh niệm nối tiếp là cứ tiếp tục niệm Phật, niệm này nối tiếp niệm kia. Có nghĩa là tịnh niệm nối tiếp là không có niệm nào hết.
Dạ. Quý vị đang niệm Phật lại khởi ra không tâm, lại khởi ra tâm này tâm nọ, lại khởi ra bao giờ vọng tưởng tới thì lại lấy niệm Phật ra trừ, cũng là xen tạp. Là mình niệm Phật ở trong đó chỉ có câu niệm Phật, là chỉ có câu niệm Phật. Mà quý vị nói là đợi khi nào vọng tưởng tới lấy câu niệm Phật ra trừ, quý vị chưa có miếng vải lấy cái gì ra mà che nó, là chưa có dệt được cái thành vải à. Cho nên bây giờ phải lấy cái thoi, quý vị cứ kết A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, kết thành miếng vải đi rồi hãy tính. Còn chưa có vải quý vị che cái gì, là quý vị phủ cái gì, là cho nên trước tiên chúng ta phải dụng công. Mà trong đó càng nghĩ càng ra, càng đi xa, càng đi ra ngoài cái công phu. Mà chúng ta nói chỉ có câu niệm Phật thôi, rồi bây giờ chúng ta lại nói bây giờ vọng tưởng nó lên thì lấy câu niệm Phật ra phụ. Cho nên cái vị xen tạp tri thức ở trong đó, kiến giải trong đó, mà không chuyên niệm Phật, tâm mình biết niệm, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại, đó là chúng ta đang dệt cưỡi đó, dệt thôi đó quý vị. Cái máy cưỡi nó cứ sành sạch nó chạy ra, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Qua hôm sau chúng ta có một miếng vải, muốn may áo cũng được, muốn may cái gì cũng được, lúc đó hãy tính. Còn giờ chưa có, đừng có là cái gì quý vị. Giống như cái cô bé đội cái thùng sữa đó, chưa có gì là cổ nghĩ đến, đủ chuyện đủ trở hết, nhớ đến hồi bể luôn cái thùng sữa hết toang rồi có hơi là cái rổ trứng á, rồi nào là có bầy gà, rồi đem ra lớn nuôi lớn rồi bán, đến hồi dấp chân một cái cả rổ trứng bể hết. Cho nên chúng ta đừng đi vào cái cảnh đó, mà hãy chuyên tâm trì danh niệm Phật, trong tâm chỉ có Phật mà thôi. Tịnh niệm tương kế, tịnh là không xen tạp, tịnh niệm là không xen tạp, tương kế là không gián đoạn. Có như vậy thì chúng ta một thời gian sau sẽ thành Phật. Bao nhiêu vọng tưởng sẽ biết khống chế, sẽ biết giải quyết, không cần lo. Vì chúng ta có vốn rồi quý vị, muốn làm gì cũng được. Còn giờ chưa có vốn, khoan ra để tạo vốn cái nào. Cái vốn gì? Công phu niệm Phật đắc lực là vốn. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Đây là câu hỏi của một bác lớn tuổi, và đây là lần đầu tiên bác được cái gì Phật thức của thầy. Bác rất là cảm kích. Thì đây là câu hỏi. Kính thưa pháp sư, con đang làm theo lời chỉ dẫn của bạn đồng tu được một năm rồi, và con phân vân không biết có đúng pháp của Phật hay không. Xin pháp sư dạy bảo con chân thành cảm ơn. Thứ nhất, con tu hai thời, mỗi thời lại sám hối chỉ 54 lại ngồi xá thôi chứ không lại theo thế đứng, vậy có tội không? Thứ hai, mỗi thời con đi kinh hành 30 phút, ngồi niệm Phật nhỏ 15 phút và thầm niệm 15 phút. Và cái việc lạ là đứng trước bàn thờ Phật tôn tập thế, vẫy hai tay và niệm Phật nguyên mật như đi kinh hành. Đây là phương pháp đạt ma dịch chân kinh để trị bệnh, và con nhờ tập pháp này mới hết bệnh tủi tay và chân. Vậy con có phạm tội gì không? Anh là Phật.
Dạ. Thì ở đây á, chắc bác này cũng lớn tuổi, đúng không? Lớn tuổi thì dịch chân kinh á, mình niệm Phật xong thì ra sân á, không khí thoáng mát, mình dịch chân kinh rồi niệm Phật theo quý vị. Còn công phu thì giữ nhá, cho nó chuyên công phu đi. Thì sao công phu lại thêm dịch chân kinh trong đó nữa, đúng không? Nghĩa là chúng ta quá bận à, lớn tuổi lắm rồi mà bận dữ vậy hả quý vị? Cho nên cái công phu trong đó 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi mà cũng phải thêm dịch chân kinh trong đó nữa. À, trong đó nó thật sự là chúng ta khó là, mà chúng ta bây giờ phải tinh chuyên cái vị. Chúng ta lễ Phật, sám hối, kinh hành rồi tin tưởng, rồi sau khi đi ra ngoài cái vị tập nửa tiếng dịch chân kinh và niệm Phật khi mà mình tập trong đó, nó càng tốt hơn nữa. Là còn cái vị đứng ở trước bàn thờ mà vẫy vẫy tay nhón nhón gót, rồi con cháu nó không biết bà tôi nó làm cái gì trong đó nữa, chắc là bây giờ đang tập pháp luân công nó lại kẹt nữa. Bởi vậy cho nên quý vị đừng để xen tạp cái đó, mà chúng ta làm gì cái một phần thành kính đắc được một phần lợi ích trước Phật. Ở trong đó chúng ta thành kính niệm Phật, kinh hành lễ Phật trong cái tư thế đó thôi, còn đừng để những cái tư thế nào khác trong đó. Còn dư thời gian mà đâu phải quý vị đứng trước bàn Phật tập dịch chân kinh mới có kết quả đâu, mà quý vị chuyên tâm thành kính niệm Phật trước bàn Phật, Phật gia trì cảm ứng cho chúng ta đạt được cái năng lực trở lại, là phải tin tưởng điều đó quý vị. Cho nên ở đây á, chúng ta vẫn chưa tin ông Phật A Di Đà, vẫn tin á tổ sư Đề Bà A Đà, tổ sư Đạt Ma, đúng không? Tổ sư Đạt Ma là đệ tử của Thế Tôn, là thua Đức A Di Đà nhiều lắm à, đúng không? Bởi vậy chúng ta chỉ chuộng tổ mà bỏ trong đó Phật là kẹt lắm cái gì nè. Bởi vì cho nên chúng ta phải ráng cố gắng trước Phật, mình phải tỏ tâm tôn kính, và tổ vẫn tôn kính nhưng mà không có đảo ngược lại, không có đảo lộn lại, thì như vậy mới đúng hơn. Còn chúng ta cái tư thế niệm Phật ngồi mà lễ, vì cái thân thể chúng ta có vấn đề cho nên nó đứng không được. Nhưng mà thưa quý vị, là chúng ta cố gắng vượt qua, nó sẽ qua được. Là còn chúng ta không chịu làm thì nó vẫn cứ bị đau hoài trong đó. Còn quý vị thấy không, như cái cô kia hồi năm rồi bị gãy chân, bây giờ cô chạy như là sóc vậy đó, chạy thon thót là cái việc lúc trước nghiệp chướng chạy sao mà gãy cái chân luôn đó. Nhưng mà vẫn cố gắng giữ công phu, giữ trong đó thì chúng ta cảm ứng được lành lặn trở lại và lại nhanh nhẹn hơn xưa nữa. Thế vì chúng ta hãy tin tưởng Phật, hãy cố gắng hết sức của mình. Khi mà hết sẽ không còn sức nữa thì lúc đó hãy ngồi lễ Phật, nó mới tỏ cái tâm chí thành của chúng ta. Còn nếu không tỏ tâm chí thành thì nó vẫn là chấp với cái thân ngũ tứ đại này thì nó không được cảm ứng. Cho nên ráng cố gắng dụng công cho nó miên mật. Và bây giờ chúng ta phải làm sao? Niệm Phật để đạt được cái công phu thành phiến, đó là cái mục tiêu, mục đích của chúng ta. Dạ, chúng ta đến giờ xin xong việc thôi. Và dạ, thôi xin quý vị chúng ta chấp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn ân nặng,
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng bồ đề,
đều phát lòng bồ đề,
hết một bảo thân này,
hết một bảo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật.